Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Phật Đạo, trụ trì chùa Đại Bi Tâm Hai, và kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được thành kính tri ân Hòa Thượng đã tạo mọi duyên lành cho hàng hậu học chúng con có đầy đủ duyên lành để đến kỳ điển này và để trao đổi Phật pháp với toàn thể quý Phật tử. Và tôi gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị trong hội trường. Chúc các vị một ngày cuối tuần an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị, thì hôm nay cũng là duyên lành cũng được cái sự mà mở đường của Hòa Thượng trụ trì nơi đây, và tôi mới có duyên để đặt chân lên đất thị điển này và chia sẻ Phật pháp với các vị. Và tôi được biết là Hòa Thượng trụ trì ba cái nơi sinh hoạt của Phật tử chúng ta đều là lấy chữ Đại Bi Tâm, và nơi dừng chân thứ hai ở tại đây đó là ta cũng là Đại Bi Tâm hai. Và cũng vì lẽ đó cho nên chúng tôi hôm nay đến với tất cả các vị Phật tử trong hội trường hôm nay với chủ đề là Đại Bi Tâm. Amen. Xin thưa tất cả các vị, tôi nghĩ những người Phật tử của chúng ta, cho dù chưa vào chùa, chúng ta cũng vẫn hay thường nghe cái chữ là từ bi trong đạo Phật, đúng không? Và chữ đại bi này đối với chúng ta là đã quá quen thuộc rồi. Một danh xưng mà chúng ta từng ngưỡng mộ, từng tưởng niệm và hầu trì tụng, đó là danh xưng của ai? Của Bồ Tát Quan Gia. Một danh xưng mà nói là đầy đủ là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Âm Bồ Tát. Và vì vậy đối với chúng ta, cái khái niệm để hiểu về chữ từ hay là chữ bi trong đạo Phật nó không còn gì xa lạ, và chúng ta xem như là từ bi là một đức tính vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Nếu không có từ bi thì không có Phật giáo, và cũng không có mặt một cái học thuyết lớn trên thế giới như thế này. Vì vậy xem như là từ bi là những cái tâm mà nền tảng và chủ đạo cho tất cả chúng ta. Và vì vậy chúng ta đã mang danh được cái nghĩa của chữ chùa Đại Bi, thì chúng ta cũng phải hiểu hai cái chữ này cho nó đúng với cái tên chùa của chúng ta. Và tôi tin chắc rằng khi Hòa Thượng ở đây đặt cái tên chùa là chùa Đại Bi phải mang một cái ý nguyện gì lớn lắm tới tất cả các Phật tử chúng ta, và chúng ta cũng phải phản ánh được điều gì nơi một danh từ đó trong đời sống, trong quan niệm tư duy của tất cả chúng ta, thì để thể hiện rõ được cái bản chất Phật trong chúng ta. Xin thưa tất cả các vị từng nghe nói đến hai chữ từ bi, nhưng mà xin thưa các vị, chữ từ và bi giống hay là khác? Hả? Chữ từ là cái giống hay khác? Khác. Như vậy ai định nghĩa được chữ từ là sao và bi là sao? Hả? Bi là hy sinh. Hình như ở đây có ai đó ta đã luận lạc được những bài giảng rất là chính xác. Từ là gì? Từ là gì? Từ là hiền, hiền từ. Nếu mà từ là hiền từ thì sao ta không dùng chữ hiền, cũng bắt đầu dùng chữ từ. Xin thưa tất cả các vị, chúng ta phải hiểu những cái từ như thế này thì chúng ta mới hiểu được hai chữ từ bi trong Phật giáo nó quan trọng như thế nào. Và chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới phân tích được thế nào, tại sao sử dụng chữ từ mà tại sao người ta lại sử dụng chữ bi. Cái này chúng ta hiểu rất rõ. Nhưng mà ráp chung hai chữ đó lại thành hai chữ từ bi thì cũng vẫn mang cái nghĩa trọn vẹn như vậy. Nhưng mà khi viết từ thì chúng ta phải cũng hiểu được ý nghĩa đó. Xin thưa thật với các vị, cái chữ từ, cái tiếng gốc của nó là media, có nghĩa là một tình thương, một sự chia sẻ nào đó, tình thương yêu một chúng sinh, một đối tượng nào đó mình ban tặng, mình chia sẻ, cái đó gọi là chữ từ. Và chữ từ này trong Hán Việt người ta định nghĩa là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, là lòng từ bi, tức là yêu thương bằng lòng từ sẽ ban tặng, sẽ làm được điều gì đó như một niềm vui lên tất cả mọi người. Và vi, cái chữ vi cái tiếng gốc của nó là karuna, có là một sự hy sinh, là một cái gì đó, một cái chuyện mà làm cho người ta dứt khổ, để giúp cho người ta giác ngộ giải thoát, vượt qua tất cả mọi khổ nạn. Cái đó mang cái nghĩa bi. Và người ta mới định nghĩa cái câu là bi năng bàn biến tiếp chúng sinh chi khổ, có nghĩa là thương yêu bằng lòng bi, nó sẽ nhổ được tất cả gốc khổ của chúng sinh. Như vậy ráp chung hai chữ đó để nói lên cái hạnh nguyện vì yêu cuộc đời, vì vì hạnh phúc và an lạc của cuộc đời mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Đệ Tử của Đức Phật mới có mặt trên cuộc đời này để làm lợi ích cho chúng sinh. Do đó chúng ta có cái hội mà từng đi chia sẻ với tất cả mọi người khổ đau trên thế giới, cái hội đó gọi là hội gì? Hội gì? Hội từng thiện. Tại sao không gọi là hội kiến thiện? Tại sao người ta phải dùng chữ từng thiện? Các vị phải hiểu cái nghĩa này rất là rõ. Xin thưa với tất cả các vị, khi người ta dùng chữ từ thiện có nghĩa là ở đây các cái hội này đã mang cái nghĩa là giống như thấy người ta khổ đau mà mình thương yêu, mình tội nghiệp, rồi mình nhích chút phần ăn mặc của mình được chia sẻ với họ. Cái chia sẻ đó nó mới làm cho cái chữ từ thôi. Ví dụ bây giờ tất cả chúng ta thật ra bản thân tất cả chúng ta dường như Phật tử chúng ta chưa thực hiện được hai chữ từ bi, mà chúng ta chỉ thực hiện phần lớn là chữ từ. Ví dụ bây giờ chúng ta có năm bộ đồ, thấy người đó nghèo khổ không có áo mặc, chúng ta kiếm bộ đồ nào cũ cũ chúng ta đem cho họ, tốt không? Tốt. Và cái tốt nó nằm trong gì? Gọi là từ. Có nghĩa là mình chỉ chia sẻ. Bây giờ thấy người đói, chúng ta cầm hai chiếc bánh mì, nhưng mà chúng ta thấy người đói, chúng ta khởi lòng thương yêu, tội nghiệp, chúng ta lấy chiếc bánh mì này chúng ta chia với họ, thì cái hành động đó chỉ gọi là từ. Như vậy cái hội từ thiện có nghĩa là cái hội này chỉ nhận những cái đồ mà chia sẻ của tất cả mọi người ở góc độ này, nhường cơm thẻ áo, chia cơm bớt mặt gì đó, tất cả mọi thứ nhen nhúm một chút để góp cho cái hội này, để đem ban tặng cho tất cả mọi người, cho nên người ta gọi là hội từ thiện. Tức là cái tình thương, cái sự giúp đỡ của chúng ta nó chỉ nằm trong cái chữ từ thôi. Nhưng mà cái chữ bi là khác à. Nếu chúng ta dịch qua cái chữ bi có nghĩa là bi là một sự hy sinh, thì người này phải có một tâm vô ngã nữa, một lòng thương yêu không vị kỷ nữa, thì mới bắt đầu chúng ta chuyển qua cái từ gọi là bi. Vì vậy cái chữ từ nó không tải hết cái nghĩa của chữ bi, nhưng mà cái chữ bi thì nó tải hết được nghĩa của chữ từ. Cho nên chữ bi nó gồm cả chữ từ, nhưng mà chữ từ chưa chắc gì phản ánh được chữ bi. Vì vậy cho nên ở đây khi chúng ta lấy cái tên hiệu chùa là Đại Bi Tâm, cái tên này nó đã trùm vô cái chữ từ trong đó, khỏi cần chúng ta dùng chữ từ, bởi vì cái chữ bi nó mang cái nghĩa như một người đã đạt đến vô ngã, một người đã nhìn tất cả chúng sinh không còn giới hạn, không còn ý tưởng, không còn phân biệt trong hành động đó nữa, thì cái tình thương yêu này giữa người thân và kẻ sơ không có phân biệt, thậm chí có thể ảnh hưởng đến đời sống của cá nhân mình để làm một cái gì cho ai, thì mang cái nghĩa hy sinh như vậy thì chúng ta mới gọi là chữ bi. Như vậy chữ bi thì nó rộng lớn hơn chữ từ. Cho nên ở đây khi mà chúng ta tìm hiểu được rất rõ như vậy thì chúng ta mới biết là tôi nghĩ ở đây hòa thượng dùng chữ chùa Đại Bi Tâm, thì đây là hòa thượng đã hiểu rất rõ về ý nghĩa của chữ này. Nếu đến giờ mặt tính chất của ý nghĩa thì chữ bi nó cao quý hơn chữ từ. Và như vậy thì tất cả những hành động mà chúng ta làm từ thiện này kia kia đó đó thì nó phản ánh chữ từ, nhưng mà nó cũng trùm vô trong ý nghĩa của chữ bi, nó là một phần của chữ bi, nhưng mà chỉ là thể hiện cái đó để phản ánh trọn vẹn chữ bi, thì cái cách làm như vậy chưa đủ để gọi là phản ánh ý nghĩa trọn vẹn của chữ bi. Như vậy trên cuộc đời này chúng ta nên thấy rằng khi thực hiện được hai chữ Đại Bi hay là chúng ta thực hiện được chữ từ bi của đạo Phật thì chúng ta phải hiểu rất rõ và lãnh vực của tất cả những người Phật tử chúng ta làm như thế nào. Xin thưa với tất cả các vị, người thực hiện được bài vọng này, chúng ta thấy chỉ có Đức Phật là người thực hiện trọn vẹn bài vọng này. Chúng ta thấy rằng cái khởi phát của Đức Phật từ bắt đầu, Đức Phật đi tìm đạo là vì lợi ích cho ai? Cho chúng sinh, không phải lợi ích cho La Hầu La. La Hầu La là ai?
là con của Ngài, Gia Du Đà La, vợ Tịnh Phản Ương, cha, tất cả sự ra đi của Ngài không nhìn tất cả những người này, mà nhìn hết tất cả những loại, và cũng không phải nhìn ra đi để tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Cho nên Đức Phật là một con người thể hiện lòng từ bi trọn vẹn, tức là Ngài không có giới hạn. Ngài nhìn thấy thực tế khổ đau của chúng sinh sau khi đi vào bước vừa thành. Ngài nhận thấy được chúng sinh sanh già bệnh chết như vậy, và Ngài mới đặt dấu hỏi lớn trong đầu của mình là tại sao chúng sinh cuộc đời này lại chấp nhận sanh già bệnh chết như vậy. Cho nên các vị thấy rằng ngay cái đoạn mà trong kinh kể lại, hay là quyển đường xưa mây trắng, hay là một vài bộ phim, chúng ta thấy rằng khi Đức Phật mà còn là thái tử đi dạo bốn cửa thành, thì thấy những người già bệnh chết, Đức Phật mới hỏi: này Sa Nạc, cái đó là sao vậy? Các vị cứ cảm thấy rằng cái đó giống như trẻ con, tại sao một vị giác ngộ như Đức Phật hay là như thái tử mà lại hỏi rằng già là sao, bệnh là sao, chết là sao, và hỏi cuối cùng ta có như thế không? Chúng ta cứ nghĩ rằng cái đó là máy móc, nhưng mà sự thật chính cái đó mới phản ánh được rằng Đức Phật trong sáng như tờ giấy trắng. Những cái cảnh khổ này do Tịnh Phạn Dương hoàn toàn cắt đứt, để thái tử lúc nào cũng sống trong chăn ấm điện biên, trong tất cả mọi hình ảnh đẹp nhất thời bấy giờ. Nhưng cuối cùng bằng cái tâm huyết, Ngài đi tìm hiểu sự thật, và Ngài mới không hiểu những hình ảnh đó là cái gì. À, và khi Ngài thấy thực tế đó nó là như vậy, và đồng thời bản thân Ngài cũng như vậy, cho nên Ngài không bao giờ chấp nhận những sự chi phối của sanh già bệnh chết quay cùng những chúng sinh như thế. Cho nên cái nghĩa ra đi của Ngài là Ngài đi tìm con đường giải thoát cho tất cả mọi người, mọi loài trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật đi tìm đạo là không phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chúng ta nên nhớ như vậy, Ngài là một người thái tử đầy đủ điều kiện sống của một con người, vợ đẹp, con ngoan, kinh thành, đồng thời quyền lực, địa vị Ngài không thiếu, nhưng Ngài lại từ bỏ. Ngài không từ bỏ phải là Ngài từ bỏ cái này để Ngài kiếm cái khác cao hơn, mà Ngài từ bỏ cái này là vì vậy, vì Ngài không đành lòng ở trong cung ấm địa tiên mà bao nhiêu người làm cho thiên hạ khổ đau. Cho nên Ngài thấy ngay cái tâm này, tức là đối với một người như Đức Phật, Đức Phật không thiếu, nhưng mà bằng cho thiên hạ họ đang thiếu, thì cái lương tâm của người, một cái người có đại từ bi như vậy, không thể nào an lòng để ngồi an hưởng nơi này mà tất cả dân chúng họ khổ sở như vậy. Bây giờ tôi nói các vị nè, các vị đi đến một nơi nào thiên hạ quá đói khổ, một mình các vị ngồi ăn tô một tiếu, một khẩu bánh mì hay là một mâm cơm đầy đủ, các vị ăn được. Nếu các vị có lương tâm hay là có tình người, không bao giờ các vị có thể nuốt trôi nổi tất cả những cái thực phẩm mà đầy đủ, trong khi tất cả mọi người đang cầm cái chén xung quanh các vị đói, hoặc những người nằm lang thang như vậy. Không bao giờ chúng ta làm được gì hết, mà chúng ta không có được cái tình thương lớn như Đức Phật, mà chúng ta còn chưa làm lòng như vậy. Thì thử nghĩ, nếu một người có trái tim rộng lớn như Đức Phật, thì Đức Phật có thể an hưởng ở tại kinh thành, mà Đức Phật biết rằng bên ngoài kinh thành chúng ta là biết bao nhiêu người đối khổ như thế, có làm được không? Như vậy ở đây chúng ta cứ lấy tâm lý của chúng ta suy xét, mặc dầu lòng chúng ta không được từ bi yêu thương rộng lớn như Đức Phật, nhưng mà chúng ta cũng có cái tình người, chúng ta sẽ nuốt không trôi những cái đó. Tôi nói thật với các vị, khi ở Ấn Độ, phần lớn cái thầy những cô vào mùa đông, mùa đông ở Ấn Độ thì nó lạnh cỡ khoảng 7-8 độ, nó không có lạnh mà dưới âm độ, nhưng mà cái lạnh của Ấn Độ nó thấu xương, nó lạnh khô, mà nó thật với các vị, cái mùa lạnh ở nơi đó mình nhìn mình cũng ra mình, cái tuần con người của mình nó bị móc, giống như là nó giống như nó cái gì nó sùi nó tối ngày như vậy. À, thậm chí ăn rồi cũng rửa cái chén cũng là biết. Các bạn biết ở một mình là ăn cứ phải vô cái chậu rửa chén, cho tới chừng nào mà vô chiếc chén mà ăn mà hết chén là mới đi ra được. Tới giờ nó lạnh quá, thò tay vô nó cốc. Cho nên các vị biết tôi nói như vậy để tôi nói cái gì? Những cái mùa này mình mặc áo trong, áo ngoài, áo khoác, thậm chí trong phòng của mình có lò sưởi, mà dường như mình còn chấp nhận cái lạnh thấu xương này cũng chưa nổi. Nhưng mà những người nghèo khổ quá độ thì họ mặc một chiếc áo rách bươm và mỏng như cái này, một bộ đồ của họ như vậy, và họ chỉ có một cái mền rách nát mà dơ bẩn, và họ chỉ có cái đó là họ sống. Họ nằm lang thang ở bên vỉa hè, thậm chí trên trước cửa nhà của những người buổi tối họ đóng cửa rồi nằm hàng ba. Tất cả gốc cây hàng ba vỉa hè, họ nằm lang thang giữa trời 7-8 độ C như vậy. Các vị biết làm sao chịu nổi. Cho nên các vị thấy rằng mùa lạnh phần lớn tại sao người dân Ấn Độ chết rất nhiều. Họ nằm như họ cắm mà chết luôn. Như vậy thì có những lúc mình là người tu sĩ, thật ra mình nói mình là một nhà tu theo con đường khổ hạnh của Đức Phật, nhưng mà mình đâu khổ hạnh ghê gớm vậy. Mình vẫn có áo mặc, vẫn có mền đắp, thậm chí có những lò sưởi ở trong phòng, mà mình còn cảm thấy rằng mình như vậy. Mình như vậy nếu lương tâm của một nhà tu có thể nằm yên để ngủ trong khi dân chúng ở bên ngoài, cho dù không phải cùng quốc gia với mình có yên để nằm để ngủ như vậy? Cho nên các vị biết rằng trải qua cái cảm giác này, chúng ta nghĩ về Đức Phật, đúng rồi. Như vậy với cái tâm nguyện của một vị Phật có một tình yêu lớn như vậy, làm sao Đức Phật có thể an hưởng tất cả mọi điều tốt đẹp ở trong chân thành mà khi bàn dân thiên hạ ngủ ra? Cho nên chư tăng ni ở Ấn Độ phần lớn vào mùa đó mới hùng tiền với nhau vài đi mua vài ba ngàn cái mền như vậy. Có những khi mua được 4-5 ngàn cái mền, bắt đầu mình phải đi, mình thuê những chiếc ô tô Lisa, nó giống như cái xe túc túc ở Thái Lan, hay là xe Da Su hay xe Lam của Việt Nam mình vậy đó. Cái kiểu nó giống như vậy. Và bắt đầu mình chất mền lại như vậy, bắt đầu mình phải đi phát, mình chạy xe Honda đi theo, bắt đầu mình phải phát. Thì khi mình phát được cho họ hết trong những cái vùng mình ở thôi, chứ làm sao mà phát hết đất nước Ấn Độ. Nhưng mà mình ở vùng của mình, nó nằm trong thị trấn nào đó, trong một cái lãnh vực nào đó, thì mình phát hết như vậy. Sau khi mình phát xong rồi, đi đó mình về tự nhiên mình ngủ mà mình thấy hạnh phúc. Cái hạnh phúc thật sự của con người là mình có cảm giác rằng đêm nay họ sẽ có một cái đêm ngủ chắc an lành hơn nhờ những chiếc mền tương đối ấm này và lành lặn này. Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái đó là cái cảm giác rất thật của một con người mà mình chưa có lại từ duy nhất Phật. Vì vậy tôi mới nói rằng với tất cả các vị, khi để gọi là người đó có lòng bi thì người đó phải làm như Đức Phật mới là lòng bi được. Hy sinh tất cả những gì của cá nhân mình, thậm chí hy sinh cả bản thân mình vì hạnh phúc cho tất cả chúng sinh hay là vạn loài, thì cái đó mới gọi là lòng bi. Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả những bậc Bồ Tát khi tu tập để có một lòng đại bi, thì Bồ Tát này phải mang cái nghĩa của tu tập vô ngã. Một người muốn thực hiện đại bi là phải vô ngã, không cách nào khác hết. Người đồng từ vậy, chứ còn cái ngã có nghĩa là sở hữu của chúng ta. Đây là nhà ta, đây là xe ta, đây là vợ ta, đây còn là con ta. Mặc dù bây giờ mình đem ra mình chia, nhưng mà mình sang là đây là con hàng xóm thì mình chia cái bánh là nó dở hơn chút, con mình thì chia bánh ngon hơn chút ha. Còn người này người hàng xóm thì đồ này cũng chia đều đấy, nhưng mà lựa đồ nào tốt thì của con mình, còn đồ nào hơi tệ tệ hơn chút thì con ta. Ví dụ gì mình cũng chia sẻ, nhưng mà trong đầu của mình nó có sẵn như thế đó. Như vậy lòng tốt ở đây nó mang cái tính cách là vẫn còn sở hữu của những gì của chính mình, nó chưa bình đẳng được. Cái này tùy lương tâm của chúng ta đã chia sẻ là tốt rồi, còn cái cách nghĩ tùy cái mức độ cao thấp về tư đạo đức của mọi người. Chứ cho dù mình đồ đó là đồ xấu của mình, mà mình ban cho vẫn tốt như thường. Về nguyên tắc là chúng ta vẫn tốt, nhưng mà tùy tốt theo mức độ đồ. Đồ đó làm sao, tâm hồn người đó làm sao, và cái cách thức người đó thực hiện làm sao thì tùy. Nhưng trên nguyên tắc là tốt. Nhưng chúng ta không có thực hiện được cái lòng này đi, tức là chỉ từ thôi, xa xẻ vậy đó. Dù mình có ăn thì mình thấy là mình xa xẻ, nhưng bữa nay ăn không thấy no lắm, hoặc là mình không đủ cho gia đình mình thì không thể xa xẻ được. Nhưng mà cái người thực hiện đại bi thì nên là như vậy. Khi thực hiện đại bi thì cái người này họ có thể ho đói, nhưng mà người khác sắp chết thì họ có thể nhường cái miếng ăn của họ đó cho cái người sắp chết đó. Cái này gọi là bi. Có nghĩa là họ dám quên mình vì hạnh phúc của người khác, bắt đầu cái đó mới gọi là đại bi. Vậy thì quá trình hành đạo Bồ Tát chúng ta thấy rằng có những cái chúng ta rất là ngờ ngợ. Chúng ta thấy tại sao cái hành đạo Bồ Tát Đức Phật thấy một con cọp đói không có đường, nó có những đứa con của nó nhớ, nhưng mà bây giờ nó đói, nó không có cho con nó uống được sữa nó uống, và bản thân của nó sắp chết đến nơi rồi. Đức Phật phải đem cái thau lợi giết cho con cọp. Con cọp không đủ sức để ăn, Đức Phật phải tự phá cái thân mình cho tuôn chảy máu như vậy để nó lấy máu, rồi từ từ nó dùng cái thân của ngài để làm thành bố thí để cứu một cái con vật như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đọc lại những cái kinh bản sách, chúng ta thấy cái này chúng ta khó tưởng tượng lắm, tại sao một con người phải làm điều đó. Sự thật các vị khi bước vào lãnh vực của Bồ Tát không có sai phải trái gì cả, cứ làm theo lương tâm, cứ làm theo lòng từ, cứ làm sao mà trở thành kẻ vô ngã thì thôi, tức là không vì mình nữa, bắt đầu phải gọi đó là bi. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên á, nhìn lại Việt Nam chúng ta, hình ảnh mà chúng ta từng ca ngợi đó là hình ảnh của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Chúng ta đều biết hình ảnh này đúng không? Bồ Tát Thích Quảng Đức là một người vì pháp thiêu tâm. Như vậy thì ở đây ngài vì Phật pháp, ngài vì Phật giáo, ngài vì khổ đau của chúng sinh, hay nói thẳng hơn, ngài vì cái con người của Việt Nam thời bấy giờ. Ngài dám chấp nhận đem thân mình ra để mà thiêu thân, để lấy lại một cái gì đó cho cái nền hòa bình độc lập của người dân Việt thời bấy giờ. Như vậy thì ngài vì đạo pháp, ngài vì chúng sinh mà ngài bỏ thân ngài như vậy, cái đó chúng ta thể hiện rõ nhất là lòng đại bi. Đó là một ví dụ rất là rõ ràng, chúng ta thấy rất rõ hình ảnh của đại bi nó là như vậy. Cho nên ở đây khi nói đến chữ đại bi là ghê gớm lắm. Ở đây chúng ta có chuyện chú đại bi không? Có không? Có, nhưng mà chúng ta có bi chưa? Ai có bi cho tôi xin thử mớ. Phần lớn chúng ta là có từ đúng không? Ví dụ thầy lạnh hả? Đi ra ngoài mua cho thầy chiếc áo lạnh được. Thầy đói hả? Chạy ra mua cái bánh mì được. Nhưng mà thầy cần quả tim á, dễ gì móc tiền về chết sao? Đúng không? Có nghĩa là tùy đại bi nhưng mà đáng hạnh. Hạnh gì? Hạnh tư, đúng rồi đó, hiểu á. Tùy chú đại bi nhưng mà đáng hành động là hành động động từ. Bi để không phải là thầy, kiếp này chưa chọn có thể dài kiếp nữa sẽ làm bi. Đó là như vậy. Cái đây là cái cách của chúng ta mà nữa là như vậy. Cho nên chúng ta hiểu để chúng ta thực hiện là chúng ta đánh giá được mức độ tiến bộ và tu tập của mình ở lĩnh vực nào và đến mức độ nào. Bây giờ ví dụ các vị có thấy rằng cái hình ảnh của cái cô Eli là một người thụy sĩ và làm việc từ thiện tại Việt Nam không? Khi mà người ta gọi cô là cô Tiên, thật ra mà nói cô chả có tên gì là Tiên cả mà cái đó là cái hình ảnh là của những người yêu mến cô trong một cái hành động của cô đã vì những cái người cơ nhỡ khổ đau, những em bé không cha không mẹ sống bên lề đường và những cái người mà nói chung sống khổ sở mà cô đã hy sinh để cứu giúp họ. Và một lần đó cô cứu giúp một cái đứa trẻ này là trong cái nơi mà nuôi dạy trẻ đó, thì cô đi vô cô thăm, cô mới thấy một đứa trẻ nó nằm ở một cái góc nhà và cái đứa trẻ đó nó tiểu giải ở trong người cho một góc đó rất là hôi hám, bởi vì nó không bình thường về mặt tâm lý nữa. Thì mọi người đều không dám lại đó, và bản thân mọi người cũng không cho cô lại đó. Nhưng mà cô vẫn cương quyết lại và cô hỏi là đứa trẻ này tại sao. Thì người ta nói là đứa trẻ này là không có khả năng để chữa trị nữa đâu, vì không có tiền. Và bản thân em nó bị như vậy đó, vì bị tiêm rồi như vậy đó, là em sẽ chết trong một vài ngày nữa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ giúp những đứa trẻ này, còn nó thì bây giờ phải chấp nhận, không đủ viện phí, không đủ khả năng. Thì cái ý niệm đầu tiên của cổ là tại sao nó cũng là một con người cần sống, tại sao chúng ta bỏ thế nó như vậy. Và ý niệm ta đầu tiên là cổ quyết lòng của nó là cổ xin đứa này về nuôi. Và khi mà cổ nói này, cổ xin cái đứa trẻ này về nuôi, thì lúc đó các vị biết rằng khi mà phát hiện được có bệnh tim thì cổ đưa thẳng nó vô bệnh viện tim luôn. Và khi vô đó chữa trị qua thời gian là cả tháng gì đó mới bình phục, và cổ mang nó về nuôi thì nó sống trở lại và nó bình phục trở lại, cổ tắm rửa nó sạch sẽ trở lại khỏe. Và khi mà lúc đứa trẻ nó xuất viện á, thì khi đi ra bệnh viện người ta để cái câu là bệnh viện tim, thì người ta mới chỉ cổ đây là bệnh viện tim. Và mọi người lúc đó mới xúm nhau gọi cô là cô Tiên, là cái cô đó đã cổ cứu một đứa bé vừa rồi như vậy. Thì cuối cùng cổ có tên là cô Tiên ở Việt Nam luôn tới giờ. Chứ thật ra cổ là người thụy sĩ, cổ qua Việt Nam từ năm 16 tuổi, mà cho đến nay là hơn 20 năm có mặt trên Việt Nam, toàn là đi lượm những đứa nhỏ cơ nhở không có nghề nghiệp, không có ai nuôi, và thậm chí những đứa bệnh tật về cổ nuôi. cái hành động quên bản thân, không nghĩ đến chồng, không nghĩ đến con, không nghĩ tương lai, không nghĩ sự nghiệp, mà chỉ đứng ra dùng những cái đồng tiền mà do mình vẽ được ngày xưa. Cổ là họa sĩ mà vẽ bán chân lấy tiền và đi qua Việt Nam cũng vẽ bán chân lấy tiền và xin thêm mẹ ở Thụy Sĩ, xin tất cả những điều đó để cứu giúp những đứa trẻ này. Cổ xếp như một bà mẹ, vừa là mẹ và vừa là cha của những đứa trẻ này. Cái hành động đó tôi xem như là một người thực hiện hành vi. Cái người đó là đã có một cái bi tâm, tức là hành động của cổ đã vượt qua mức độ của lòng từ. Tại vì thương yêu của cổ phải là thương yêu cho những đứa trẻ trong quốc gia cổ, mà bây giờ cổ thương yêu là đứa trẻ của quốc gia của chúng ta, quốc gia Việt Nam. À, những đứa trẻ nghèo khổ mà cổ đã từng chứng kiến được qua các nẻo đường, và cổ đi trong những cái nơi mà nuôi với những trẻ cơ nhở, cổ thấy có một tình thương cha chứa với những người này, và cổ nói nó cần được sống và nó cần được hạnh phúc trong cái lòng suy nghĩ của cổ. Cho nên ngày xưa đầu tiên mà khi cha cổ biết rằng cổ làm những điều đó, cha nó con nhỏ này nó khùng, cha của nó khùng. Nhưng mà khi qua quá trình ông đến Việt Nam ông thăm và ông nghe tất cả mọi người tôn sùng và kể lại những cái quá trình mà cổ đã chấp nhận nghèo khổ, sống hạn hẹp về đồng tiền như vậy để nuôi những đứa trẻ này, ông cảm thấy ngưỡng mộ con ông và ông nói rằng con ông là một người chọn con đường có lý tưởng, có trí tuệ. Như vậy thì ở đây nói với các vị là nhìn hình ảnh của cô Thiên phản ánh được, cho dù không trọn vẹn với chữ đại từ đại bi, nhưng mà nó cũng phản ánh được với mức độ là dường như với mức độ của chữ từ. Tức là cổ đã thương yêu tất cả những người không làm thân bằng quý thuộc của mình, không làm quốc gia của mình, và cho dù người đó có xấu, có đẹp, có nguyên vẹn hay có sức khỏe, có tỉnh táo hay là có khùng, tất cả mọi người cổ đều về cũng giống y như nhau. Tôi nói thật với các vị, chúng ta là Phật tử, thậm chí tôi nói thật với các vị, chúng ta là tu sĩ. Đôi khi chúng ta còn dám đủ can đảm thì chúng ta bỏ tất cả những điều để chúng ta cùng sống và gắn liền với những đứa như vậy không? Và chúng ta cùng sống để làm tất cả những cái gì vậy không? Có thể rất có thể là lãnh vực, mỗi một lãnh vực nó có khác biệt nhau. Nhưng mà ở đây bản thân tôi rất là quý. Tôi xem như là tôi rất là quý một con người như vậy, một con người nước ngoài mà vào Việt Nam lại quên cả tuổi thanh xuân của mình. Nó thậm chí các vị phần lớn tuổi 16, 17, 20, phần lớn vì cái gì? Phần lớn vì ăn, vì chơi, vì bạn bè, vì tiêu khiển. Nhu cầu của con người chúng ta là như thế. Nhưng mả tại sao từng tuổi đó cổ cũng là đẹp? Các vị lên trên mạng, các vị nhìn cái hình đi, tôi chưa gặp trực tiếp, nhưng mà tôi chỉ nhìn qua các em biết thôi. Thật ra cô Tiên rất là đẹp. Như vậy không thể nói rằng cô để chồng trên đi làm gì đó. Không bao giờ cái chuyện đó như vậy được. Một con người như cổ thể làm như vậy được. Nhưng tại sao cổ không có gia đình? Các vị phải biết là như vậy. Vì yêu thương những đứa trẻ này mà bây giờ có gia đình thì nó sẽ trở thành vướng víu, trở thành trách nhiệm riêng. Cho nên các vị thấy rằng những người làm việc vĩ đại trong cuộc đời, hay là những nhà khoa học, hay là thậm chí những cái người mà có thể làm việc cái ích lợi chung cho xã hội, phần lớn là không có gia đình hoặc là không nên có gia đình. Bởi vì chúng ta muốn làm một cái việc gì một cách bình đẳng á, chúng ta không có gia đình riêng chúng ta mới thực hiện được. Còn nếu chúng ta có gia đình riêng, chúng ta sẽ bị vướng víu trong cái mức độ giữa chung và riêng này, tức là giữa cái tư và cái chung này. Xin thưa với các vị, nó sẽ làm chúng ta vướng víu trên con đường để mà gọi là thực hiện những hoài vọng hay là những lý tưởng lớn trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy cho nên ở đây cái người thực hiện trọn vẹn những cái ý nghĩa của lòng từ hay là lòng bi như Đức Phật thì phải bỏ gia đình riêng là chuyện đương nhiên. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên á, nếu mà chúng ta muốn thực hiện một ước mơ rộng lớn, gia đình là một trong những cái rào cản lớn nhất của chúng ta. Các vị nên nhớ vậy. Nếu các vị có hoài vọng lớn, có thực hiện một lý tưởng lớn thì là như vậy. Cũng thấy một người xuất gia, xin thưa các vị, tôi không nói đến giải thoát, không nói đến niết bàn, nhưng mà tôi chỉ muốn nói ở căn bản là nếu một người xuất gia chúng ta mà có gia đình riêng, tự thân chúng ta không thể thực hiện được lòng từ bi trong Phật giáo. Chúng ta sẽ có cái sở hữu của cá nhân liền. Do đó Đức Phật muốn thực hiện cái lòng từ bi này, Đức Phật phải từ bỏ những gia đình riêng để mà thực hiện những hoài vọng lớn. Đây là những điều chúng ta nên để ý. Vì vậy cho nên ở đây tôi thấy là cái hình ảnh đó một trong những hình ảnh mà tôi rất ngưỡng mộ, và tôi thấy đó là một hình ảnh đẹp, mà chúng ta cần phải suy ngẫm. Có thể chúng ta sau này chúng ta không thể làm được như vô đi, nhưng mà tôi nghĩ mình cũng làm được một điều gì đó. Có một bàn tay để xây dựng cuộc đời, để chia sẻ bớt với những người nghèo khổ. Và chúng ta hãy nhìn nhận cái lời dạy của Đức Phật rất là chính xác. Cái lời dạy của Đức Phật ở chỗ là nhìn thấy tất cả thân phận của chúng sinh, mặc dù mình biết tùy nghiệp của họ đó, họ cũng gieo những cái nghiệp gì đó, quan cái ích kỷ hay là bỏng sẻ hay là tham lam gì đó, họ mới rơi vào trong những hoàn cảnh nghèo cùng khốn khó. Nhưng mà tất cả mọi thân phận của chúng ta, có cái ăn cái mặc cũng là vô thường. Nếu chúng ta không tạo phúc đức cho chính bản thân mình, thì chúng ta cũng có thể lặp lại tất cả những cái mảnh đời như vậy dưới mắt chúng ta trong hôm nay và ngày mai. Đó là một quy luật. Vì ở đây trong cái bài giảng hôm qua ở tại ở trên không biết luôn. Tôi chỉ biết là trên đại bi tam ba nói vậy cho nó dễ, thì casino hôm gì đó nó bậy bạ thì người thương nào biết đâu biết. Thưa thưa các vị, đó là cái bài giảng ngày hôm qua tôi nói về cái điều này rất nhiều, nhưng mà hôm nay cái bài giảng này nó mang tính cách là thêm như một chuyên đề. Cho nên ở đây khi chúng ta nghe cái chữ từ bi, chúng ta nghe rất đơn giản hay là đại bi, chúng ta nghe đơn giản, nhưng mà nhìn sâu hiểu sâu đó, chúng ta thấy không phải dễ gì làm những điều này. Tôi nói với các vị là như vậy. Cho nên chúng ta từng biết rằng những lĩnh vực của chúng ta đã được làm gì, những cái gì chúng ta chưa làm được mà chúng ta cứ hiểu, hiểu để đó đi, rồi có những ngày nào đó, lý do nào đó chúng ta thực hiện. Vậy thì ở đây chúng ta biết rất rõ tư tưởng của đại thừa là tư tưởng mang cái nghĩa của đại bi đứng đầu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi thực hiện lòng đại bi thì trong Bồ Tát giới là hạnh của các vị Bồ Tát, lấy lòng đại bi đứng đầu có nghĩa là hạnh phúc lợi lạc của chúng sinh đứng đầu. Các vị phải thấy như vậy. Cho nên giữa cái quan điểm tư tưởng của Bồ Tát và Thinh Văn nó có cái khác. Người Thinh Văn lấy thanh tịnh đứng đầu, tức là lấy thanh tịnh giải thoát đứng đầu. Người hành Bồ Tát giới hay hành Bồ Tát đạo lấy lợi ích của chúng sinh hay là lợi tha đứng đầu. Cho nên vì vậy giới Thanh Văn và giới Tỳ Kheo là giới văn đứng đầu, nhưng mà giới Bồ Tát là cái giới sát đứng đầu. Các vị đã thấy rất rõ tại sao nó là như vậy. Thanh Văn chú trọng là một con người đã phải tự thân thanh tịnh giải thoát đạt được niết bàn. Còn ở đây Bồ Tát không lấy cái nghĩa là tự mình thanh tịnh hóa một cái cá nhân mình, mà ở đây Bồ Tát lấy lợi ích của chúng sinh làm công hạnh của mình, cho dù hy sinh bỏ thân mạng cho hành động đó vẫn chấp nhận được. Cho nên các vị nên nhớ rằng có một câu chuyện này kể để các vị thấy được phân biệt giữa cái quan điểm tư tưởng của Thanh Gia và Bồ Tát. Có hai vị sư đang đi trên một đoạn đường, và đi qua một cái đoạn đường lầy đó, có một cô gái đứng một bên bờ không đi qua được. Một vị sư kia mới dắt cô này đi qua bên bờ bên kia. Vị sư còn lại không dám, nhưng mà sau khi dắt đi qua rồi, vị sư kia cứ càm ràm vị sư này hoài. Ông tu hành ông đi nắm tay con gái là bà, ông phạm giới mất đi, hay là thậm chí là để mất thanh tịnh của mình đi, ông cứ càm ràm hoài, ông sư kia không nói. Nhưng mà về tới cổng chùa, ông này vẫn càm ràm tiếp. Cổng sư kia mới nói: ủa, tôi đã bỏ cái cô đó ở bên bờ bên kia rồi mà sao mà như quên mang về tới đây. Thì ở đây các vị có thấy rằng cái này ở giữa quan điểm là cái vị sư kia các vị sư này về mặt thanh danh đúng, về mặt thanh danh đúng có nghĩa là số thân phận của phụ nữ là phạm giới. Trên nguyên tắc là phải tự thanh tịnh của chính bản thân mình trên con đường tu tập. Cái này hoàn toàn nếu mà đúng về mặt thanh danh, vị kia có quyền trách vị này. Nhưng mà vị này với cái tâm của Bồ Tát có nghĩa là tôi vẫn làm cho mình lòng tôi không phước. Ở chỗ đây là một chút sinh cần tôi giúp thì tôi sẽ làm, nhưng mà tôi không gì ước tới gì cả. Thì ở đó cái hành động đó người ta nhắc qua nhưng mà người ta bỏ lại tại chỗ, người ta không phước trong lòng. Còn ông này hình tướng ông không phạm nhưng mà ôm trong lòng, ông về tới chùa ông vẫn làm. Thì cái này người ta gọi là thanh văn. Cho nên quan niệm của đại thừa Bồ Tát là Không nhất thiết là những cái hình thức đó không quan trọng, mà tâm mới là quan trọng. Cho nên là khi Bồ Tát là mở cái tâm đại bi, cái tâm vô ngã, cái tâm từ cái chúng sinh mở hết lòng, hình ảnh này không quan trọng. Thậm chí đứng về góc độ của Bồ Tát thì không phải là cái đầu trọc này mới có thể tu được. Quan niệm như vậy, Bồ Tát bất cứ một thân phận chúng sinh nào cùi đuôi sức lợi, và một cư sĩ, thậm chí một loài súc vật biết nghe được tiếng người, biết nghe được giới Bồ Tát, cùng đương thọ Bồ Tát giới và trở thành Bồ Tát. Như vậy chúng ta mới thấy là tại sao trong chương đại sinh Đức Phật từng vô lượng kiếp cũng làm bò, làm chó, làm trâu, làm heo, làm voi, làm cá, làm tất cả mọi thứ, nhưng mà thân phần nào cũng tuyệt vời trong loài chúng sinh đó. Như vậy các vị mới thấy rằng Bồ Tát không còn giới hạn về hình tướng nữa, mà lại thuộc vào tâm đức của một con người. Cho nên trong cái quan điểm của Bồ Tát là hay các những vị thanh văn là đầu tư nhàn tịnh, tức là thanh thanh tịnh cho chính mình cùng chúng sinh mà kể đó. Cũng giống như bây giờ những cái thanh văn mà nãy ta đưa ra là cô gái đó qua được hay không là té không là chết cái gì mặc kệ khổ, nhưng mà bản thân vô đụng là bản giới là không đụng. Vậy thôi. Nhưng Bồ Tát giới không sao, nếu tôi đụng mà tôi có bản giới, tôi tội tôi chịu, nhưng một chúng sinh này phải được cứu sống. Tức là dám chấp nhận thiệt thòi là thân tình mà vì người khác, sự sinh tồn của người khác, cái này gọi là đại bi tâm hay là Bồ Tát giới. Nên cái này các vị thấy vô cùng quan trọng trong cái tư tưởng của Bồ Tát. Khai triển sâu rồi chúng ta mới thấy được thâm thúy của nó. Và nếu quan niệm của Bồ Tát được khai triển tốt thì sẽ lợi ích trên cuộc đời này vô cùng lớn. Bởi tất cả mọi người chúng ta là một đôi bàn tay trong việc cứu giúp cuộc đời bằng cái tâm từ bi và vô ngã của tất cả chúng ta. Các vị thấy nó quan trọng vô cùng. Cho nên á, trong cái công việc này dường như tôi đâu đó tôi đã kể cho các vị nghe, để các vị có thể cảm nhận được rằng tại sao Pháp Văn đưa giới giáo đứng đầu và Bồ Tát đưa cái giới và sát đứng đầu. Thì ở đây các vị phải hiểu rất là rõ. Tôi có kể câu chuyện mà bà già Đốt An, các vị có từng nghe câu chuyện này không? Từng nghe trong các cái điển giảng thì tôi có nói. Một bà già đó mà nuôi có một vị thầy tu tập rất thanh tịnh. Sau một thời gian 3 năm nuôi như vậy, chăm sóc đầy đủ, một hôm bà mới bảo cô cháu gái của bà, hôm nay con mang cái cho mẹ đem ra dâng cúng cho sư, và sau đó con phải ôm vị sư này và con hỏi là giờ này thầy cảm thấy thế nào. Thì cái người cháu gái này thực hiện y như lời bà dạy. Thì ngày hôm đó cũng làm như thế, và vị sư này mới trả lời một câu là khô một tại hàng gian, tam sư vô nọn tiếng. Có nghĩa là tôi bây giờ nó giống như cái cây khô ở trên núi tuyết lạnh như thế này, 3 năm rồi chưa bao giờ có hơi ấm, cũng không có cảm xúc gì cả. Tức là hoàn toàn không có một cái tác động, tức là một con người bất động chút sinh sát như vậy. Như đối với chúng ta, tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Thầy tu chân chính quá, tuyệt vời quá, tốt quá. Cũng dùng thêm nữa, đúng không? Nhưng mà ngược lại bà này, vô tình đã luôn cứu rỗ cô, đốt ảm, đuổi chỗ khác. Và sau đó rồi ông này sao bả ra đã đốt cái am rồi, ông này chấp nhận đi hành cước 3 năm nữa quay trở lại. Sau một thời gian quay trở lại, bà này dẫn cắt một cái am cho người tu hành. Và một thời gian bà cứ lặp lại ý như vậy nữa. Thì giờ này ông sư mới trả lời, ông ấy, chị này bị tôi giết, cô giết, đừng cho bà ấy giết. Thì lúc đó cô gái này về kể lại y chang cho bà lão nghe về cái gì đó. Bà gật đầu, hôm nay ta nuôi một người Bồ Tát. Như vậy thì ở đây các vị có thấy cái gì? Cái quan điểm của chúng ta là nếu chúng ta không có một bất cứ một cảm xúc nào trong cuộc đời thì chúng ta không thể nào có đại bi chúng sinh được. Chúng ta trở nên chơ lì với tất cả mọi thân phận của chúng sinh trên cuộc đời này. Vì vậy trong cái đó không khéo chúng ta trở thành cái người mà gọi là Bồ Tát, hay gọi là tiêu nha bại dụng tại chỗ đó, không còn cảm xúc gì nữa hết. Như vậy mỗi khổ vui trong cuộc đời chúng ta bất cần. Như vậy chúng ta tu vô tình là một sự lợi ích kỷ cho chính bản thân mình, không có lợi cho ai cả. Vì vậy cho nên cái niệm Bồ Tát phải khởi lòng từ hay là khởi lòng bi, tức là phải có đại bi tâm. Đại bi tâm của Bồ Tát dẫn đường để thấy rằng lợi ích hạnh phúc an vui cho chúng sinh đứng đầu. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật chúng ta có mặt trên cuộc đời này, Đức Phật từng nói cho các kinh một câu: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy Đức Phật có mặt trên cuộc đời là vì hạnh phúc cho người trần gian của chư chư tiên. Chứ Đức Phật chưa bao giờ nói rằng ta ra đời tất cả mọi người xuống phụ ta, tôn ta là một bậc nhất trên cuộc đời. Không có như vậy. Đức Phật không phải có mặt như vậy. Nếu không vì lợi ích của chúng sinh, không vì lợi ích của tất cả mọi loài, thì không cần thiết Đức Phật có mặt trên cuộc đời. Như vậy bản thân của Đức Phật đã chứng minh được rằng lấy thân mình làm cái hạnh nguyện của một vị Bồ Tát rất rõ ràng như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng khi thực hiện Bồ Tát thì tất cả những người này dầu thế nào đi chăng nữa, thân phần chúng ta có thể thiệt thòi hay là chấp nhận sự thua thiệt nào đó, nhưng mà lợi ích cái này cho số đông chúng ta vẫn làm. Các vị nên nhớ là như vậy. Ví dụ bây giờ ở đây quý thầy có tổ chức lễ cưới cho các vị tại chùa không? Là lễ hành hôn á?
Chưa.
Như vậy ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng cái lễ cưới từng thực hiện. Như vậy ở đây khi một vị thầy đứng ra tổ chức lễ cưới, đứng về giới thanh văn là sai. Tức là trong giới thanh văn là không cho chúng ta tác hợp hôn nhân, yêu đương, cưới gả gì hết trơn rồi đó, là sai. Nhưng mà đứng về mặt Bồ Tát biết là sai, nhưng mà vì hạnh phúc của mọi người, vì nhu cầu của họ đang là một cách hợp lệ trong cái cuộc đời tương đối này, thì tất cả chúng ta phải thực hiện một phương tiện độ đời, thì Bồ Tát giới chấp nhận từ thiệt thòi của bản thân để thực hiện điều đó thì không sao. Như vậy dầu có sao cũng sao, dầu có sao ở đây người chấp nhận họ Bồ Tát giới là chấp nhận sai lầm để làm một điều gì đó lợi cho đạo, cho quần sinh, thì chấp nhận là. Vì vậy ở đây các vị thấy cái ý nghĩa của mỗi bức tượng là như vậy. Cho nên tôi mới nói rằng khi quan điểm của Đại Thừa Bồ Tát là bắt đầu khai mở cái tâm đại bi này một cách trọn vẹn nhất. Tôi bắt đầu cho quý vị con đường thành Phật của Ngài Ấn Thuận. Ngài có bốn câu như thế này: không nỡ để thấm giáo si, không nỡ ngồi nhìn chúng sinh đau khổ, bèn khởi tâm đại bi tiến vào đạo Đại Thừa. Như vậy thì ở đây khi bắt đầu thực hiện đại bi là qua Đại Thừa của Bồ Tát rồi. Cho nên tại sao trong cái quá trình phát triển của Phật giáo nó lại có sự phân chia bộ phái? Bộ phái này thuộc cái thượng tọa bộ, hay là bộ phái này của đại chúng bộ, hay là cái tông chỉ này của Thanh Văn, tông chỉ này Bồ Tát. Chúng ta phải thấy rằng các tư tưởng này đã được phát triển qua nhiều cái thời kỳ và những cái vị thầy, những vị tổ khác nhau để sướng lập ra những cái này. Chúng ta phải thấy rằng cả một kỳ công. Cho nên ở đây không nỡ để thắng giáo suy có nghĩa là cái gì? Ở đây khi Phật giáo suy đồi thì phải có những người có mặt để mang tinh thần xỉu kêu Phật giáo. Hãy gọi là người đến với một người hy sinh. Thì ở đây tôi có thấy tại vị diễn này, tôi thì không biết được Hòa Thượng ở đây đâu, nhưng mà tôi chỉ biết được quý vị kể là Hòa Thượng là người có mặt đầu tiên về tăng sĩ Việt Nam ở tại thị điểm này để hướng dẫn cho tất cả các vị tu tập.
Thầy cấp buổi.
Dạ.
Đầu tiên với con thầy nữa thì ra đầu là tôi là hàng thứ ba tới thì.
Dạ. Dạ. Vậy thì bây giờ đó, được nghe là nói như vậy, tự nhiên tôi cũng cảm thấy là rất là ngưỡng mộ và được xem như là những người đã cùng mà gọi là hy sinh về cái bản thân của cuộc đời của mình để vì làm lợi ích cho chúng sinh, cho Phật pháp. Cái này phải nói rằng hy sinh, cái người tu là không có chữ hy sinh không thể gọi là người tu. Tôi nói thẳng với tất cả các vị, nếu một người muốn đi tu không có chữ hy sinh đứng đầu thì không bao giờ trở thành một nhà tu đúng nghĩa được. Anh nhớ như vậy. Cho nên các vị ta thấy được rằng là tu nó không thuộc về đúng sai phải cái lợi hại gì cả, mà nó mang cái nghĩa như một cái gì để gọi là hy sinh trong cuộc đời. Cho nên có những người đã là tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha đức mẹ hơn là đi tu, có phải không? Để người ta nói cái câu đó người ta mỉa mai. Ta nói là đi tu như vậy là nó thiếu về thiếu đạo, nó thiếu lễ giáo này kia kia nọ, rồi ta nói nó ông Phật á, ông Phật của mình á đi tu chấu vợ chấu con đi tu rồi thiếu đi bộ phận làm chồng làm cha, hay là làm một cái thái tử của một chân thành vân vân. Tôi đã trả lời cho tất cả các bài giảng, tôi nói để ở lại làm vua thì có hàng ngàn người tranh đấu để bước lên ngôi gì đó, còn làm Phật thì chả có cái mặt móc nào có thể mà phát tâm làm cả. Các người phải hiểu điều này cả, nhớ đó như vậy. Để con làm chồng dễ không đó, dễ cả bàn tay. Ở đây bao nhiêu người làm chồng đâu, lên coi đó. cái chuyện đó cái có gì để là con có đâu. À, để gọi là chăm sóc một người vợ, một người con, cái chuyện đó ai cũng làm được. Nhưng mà để con làm là một ông thầy cô thì ai chỉ làm đâu, đưa ra đâu coi. Mấy người. Cho nên đó, tôi nói thật với các vị không có lối càng. Đừng nói là tôi thiếu bộ phận, gọi là bổ phận như vậy. Nếu tất cả chúng ta chỉ tầm thường ở trong vai trò như một bộ phận thì không có một nhà bác học nào, cũng không có một nhà vĩ đại nào, cũng không có một thần thánh nào, cũng không có một con người vĩ đại nào trên cuộc đời để hy sinh cho nhân loại cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên để gọi là hy sinh cho nhân loại mà quên hết tất cả những gì của bản thân mình, chuyện này bao nhiêu người làm đến cái đầu ngón tay. Nhưng để gọi là làm cha, làm chồng, làm vợ, chuyện bình thường. Một thằng khùng nó cũng có thể làm được gì đó. Cho cần gì ông nói, nó thẳng lên như vậy. Chúng ta phải hiểu rất rõ về cái chuyện này. Cho nên tôi mới nói với các vị, để gọi là làm con báo hiếu trong gia đình. Ta không báo hiếu thì còn biết bao nhiêu người báo hiếu. Nhưng mà những cái người cha người mẹ, chúng ta có một người con đi tu thì cha mẹ cũng phải hy sinh. Biết to mình hy sinh vì nghiệp lớn, vì đạo lớn, thì tất cả những người này cũng chấp nhận. Tức là chấp nhận thiếu đi con mình ở trong một cái bổn phận nào ở trong gia đình. Như vậy người cha người mẹ hy sinh, đồng thời người con này cũng phải hy sinh cái bổn phận chăm sóc cha mẹ theo dạng thông thường, vì con là người của chúng sinh, làm lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên ở đây là một nghĩa hy sinh mà chúng ta phải quý trọng, chứ không lôi cái đó ra là tu là thiếu bổn phận, để làm bổn phận quá thường. Tại sao chúng ta nói được không tầm thường như vậy? Cho nên đối với một quan niệm của tôi là người xuất gia, tôi cảm nhận được điều này. Tôi thiếu ở trong gia đình cái gì? Và tôi ngồi tôi suy nghĩ tại sao tôi thiếu. Có phải vì tôi làm những cái điều này theo lời Phật dạy, làm cho chúng sinh, làm cho đạo pháp, mà tôi phải chấp nhận thiếu những điều này không? Tôi tự lấy mình ra làm hình ảnh rất rõ. Tôi đi tu để tôi được cái gì? Tôi được một ngôi nhà, tôi được một cái gì cho sự nghiệp, cho tương lai, cho đời tôi? Tôi suy nghĩ rất rõ, không được gì cả. Nhưng ở đây tại sao chúng ta làm? Cho nên ở đây chúng ta thấy là có những người, những nhà khoa học gia nè, có những gì nhà mà vĩ đại trong cuộc đời nè, những người làm lợi ích lớn nè, những người như cô Tiên hồi nãy tôi nói cho tất cả các vị đó, là những người đáng quý đáng kính trong cuộc đời. Nói thật với các vị, để sống cho mình ai không sống được. Tự nhiên tất cả chúng ta đều sống cho mình được cả. Nhưng để gọi là sống cho người không phải dễ mấy ai. Nói thật với các vị như vậy. Và nói một cách tiêu cực hơn nữa là có những người trong một gia đình là một người chồng người vợ, còn chưa chắc gì sống được cho chồng, cho vợ, cho con mình nữa kìa. Cái đó thì quá tệ rồi, tôi không nói không. Còn trên cơ bản, chúng ta phần lớn chúng ta sống cho một gia đình chúng ta thì ai cũng là như vậy cả. Nhưng mà làm sao chúng ta lấy tất cả mọi người, muôn người làm cái sở hữu cho mình, là những chúng sinh, là những người con, và xem những người đó yêu thương như Đức Phật yêu thương tất cả chúng sinh như con như vậy. Không dễ thế nào, tôi nói thật ra như vậy. Cho nên cái Đức Phật có nói là ta thương tất cả chúng sinh như ra hầu la con cá. Đức Phật quá tuyệt vời, Đức Phật nói được. Bởi vì Đức Phật làm được. Còn tất cả chúng ta không làm được gì đó, chưa đủ ca cảm đâu. Còn khi chúng ta tu nhưng mà còn nhà, còn này, còn kia, còn bà con, còn họ hàng. Sự thật, nếu một người tu còn vướng víu cái đó quá nhiều, cũng không thực hiện trọn vẹn được lòng từ bi trong Phật Pháp. Vì vậy, đã chấp nhận tu là chấp nhận hy sinh. Cho nên tôi mới nói với các vị, cái nghĩa hy sinh nó vô cùng quan trọng đối với một nhà tu. Tất cả chúng ta là như vậy thôi. Và vì chúng ta hy sinh như vậy, vì cái gì? Vì đạo lớn. Tôi đã từng nói rằng, tôi nói với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại kinh thành để sau này trở thành làm vua của kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thì năm châu bốn biển bây giờ có cần biết đến Đức Thích Ca Mâu Ni không? Nếu đến làm quái gì? Ông làm vua của một tinh thần cổ nào đó thời kỳ đấy trước 600 năm chỉ nguyên tay được ở nơi đó. Ông vua tên là Sĩ Đạt Ta thì chuyện đó của Ấn Độ chứ chắc gì cũng túi cho phải không? Không cần thiết và cũng không cần thờ giấy này như thế này. Ông có quái gì đâu thờ, các vị có tay khi nào thấy chùa đi đem mình vua ra thờ đầy hết cho đâu? Không có. Nhưng mà tại sao năm châu bốn biển, cho dù có những người không làm Phật tử họ vẫn ngưỡng mộ Đức Phật? Vì Đức Phật quá tuyệt vời, Đức Phật quên tất cả những gì của chính mình mà vì nhân loại. Cái tuyệt vời là chỗ đó người ta từng đi đến, ngưỡng mộ. Như vậy để gọi là một nhà tu, người ta ngưỡng mộ, người ta kính trọng. Kính trọng nhà tu là cái gì? Kính trọng nhà tu là cái gì? Ở chỗ là nhà tu đã làm được gì cho đạo pháp, làm được gì cho đời, và nhà tu đã chấp nhận hy sinh những cái đó để làm cái gì? Vì sự hy sinh này mà người ta kính trọng. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được rằng, sở dĩ các bậc thầy càng lớn, các bậc tử càng nể, là ở chỗ cái đức độ đời sống hy sinh phạm hạnh tất cả những cái đó nó quá tuyệt vời, mà làm cho các vị phải ngưỡng mộ, chứ không có gì cả. Thật ra một nhà tu không có một quyền lực gì trong tay cả. Một người cảnh sát bên ngoài còn cầm chúng ta được, ông thầy tu cho làm tính giống gì đi chăng nữa cầm chúng ta không? Không làm được gì chúng ta cả. Nhưng tại sao chúng ta phải sợ? Ta sợ chỗ là một cái đức độ, những sự hy sinh, những sự tu tập. Phải hiểu là như vậy. Cho nên cái mức độ của lòng từ trong Phật giáo nó vô cùng quan trọng. Cái chữ từ bi nó xem như là một cái lẽ sống của tất cả những người thực hiện Bồ Tát hạnh. Vì vậy cho nên trong tất cả các vị Bồ Tát đều là thực hiện những cái này bằng lòng đại bi, vượt qua được tất cả những rào cản này, thì người đó mới có thể trở thành một vị Phật. Cho nên một vị Phật phải đủ ba nghĩa: tự giác, giác tha rồi mới giác hạnh viên mãn, tức là tự mình giác ngộ và đem điều giác ngộ đó đến làm lợi ích giác ngộ cho tất cả mọi người, hoàn thành được tâm nguyện đó thì mới trở thành một vị Phật. Cho nên các vị có thấy rằng Địa Tạng Bồ Tát ngài nói năm nào ngài thành Phật không? Địa Tạng Bồ Tát ngài nói năm nào ngài thành Phật? Ở đây Bồ Tát Địa Tạng không hứa với chúng ta ngày nào thành Phật hết đúng không? Tại sao?
Tại
chúng sanh khổ. Tại chúng sanh khổ, cái đó có con.
Dạ có.
Xin thưa tất cả các vị, cho nên ở đây chúng ta thấy điều quan trọng kia như thế nào. Bồ Tát Địa Tạng là địa ngục vị không thể bất thành Phật, phải không? Chúng sinh độ tận tương chứng Bồ Đề. Như vậy thì bao giờ địa ngục không còn bóng dáng của một chúng sinh đọa vào trong đó thì ngài lúc đó mới thành Phật. Mà khi đào độ hết tất cả chúng sinh, lúc đó ngài mới chứng quả gì? Giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì các vị nghĩ bao giờ địa ngục không còn một người để có thể là ngài để thành Phật? Xin thưa với các vị, ở trần gian là đã thấy những nhân tố của địa ngục dễ này rồi, chứ đừng nói là vô địa ngục mới biết. Như vậy ngày nào mà chúng sinh trong địa ngục hết, sự thật ra các vị đã thấy rằng hạnh nguyện của các vị Bồ Tát là hạnh nguyện không cùng. Hạnh nguyện không cùng, cho nên cái hạnh nguyện lợi tha là hạnh nguyện của các vị Phật, các vị Bồ Tát đã làm lợi ích cho chúng sinh trong cuộc đời vô số hạnh nguyện khác nhau. Bồ Tát Quan Âm của mình nguyện hiện thân trên tất cả mọi hoàn cảnh, trên biển lớn trên làng chúng sinh đau khổ, khi có nghĩ tâm đến ngài, ngài sẽ hiện thân đến chia sẻ cứu giúp. Như vậy tất cả những cái hạnh nguyện này sự thật ra các vị vĩ đại vô cùng. Cho nên tôi đọc trong kinh Lăng Già, tôi mới thấy một vài cái đoạn mà hay, tôi cứ trích ra đây với tất cả các vị một vài đoạn kệ mà thể hiện cái chữ đại bi tâm mà chúng ta cần phải hiểu. Ở trong đây đoạn đầu tiên tôi thấy là: thế gian liền sanh diệt, ví như hoa hư không, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Tất cả pháp như nguyện, xa lìa nơi tâm thức, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Xa lìa chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Đây là tôi trích một vài câu trong bản dịch Kinh Lăng Già của Hòa Thượng Thanh Từ. Như vậy ở đây chúng ta thấy gì? Nghe qua chúng ta không hiểu gì hết, có phải không? Có ai hiểu được đoạn nào không? Bác hiểu không? Không hiểu gì hết, thầy nói thầy hiểu, đúng không? Xin thưa thật với các vị, những câu này rất là đặc biệt sâu sắc. Đúng ra thì những câu này mang cái nghĩa là nhìn những điều trong thế gian như vậy, nó vốn vô thường, nó vốn sanh diệt tạm bợ, cho nên mới khởi tâm đại bi vì cuộc đời như vậy. Thì nói như vậy chúng ta rất là dễ hiểu. Nhưng tất cả ở đây chưa một cái tiền đề của một cái vấn đề đó trước, sau đó mới khởi tâm đại bi. Chứ thật ra mà nói cái này chúng ta phải thấy rằng để khởi tâm đại bi là vì những cái này. Chúng ta phải thấy vậy. Bây giờ đầu tiên là thế gian thì là sanh diệt, ví như qua hư không, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Sự thật với các vị, cái này là cả một cái thành quả của một quá trình tu tập, không phải bình thường. nhìn thấy tất cả những chúng sinh dính mắc trong cái sân cái nghiệp. Tất cả chúng ta là như vậy, chúng ta sợ tổ ăn vui không? Sợ không? Ở đây ai sợ tổ đưa lên đây. Người nào sợ tổ, một là Bồ Tát, còn hai vô vô bệnh viện tâm thần. Tất cả chúng ta ai cũng sợ tổ cả, nguyên tắc cuộc đời lại cũng sợ tổ cả. Như vậy ở đây thế gian lìa thất diệt có nghĩa là làm sao để giúp cho tất cả chúng sinh lìa được thất diệt trong cuộc đời. Còn tất cả chúng ta là người sống trong thất diệt, các vị mà thấy được sanh già bệnh chết là thất diệt, sự đổi thay của mọi sự vật là thất diệt, bản thân chúng ta tâm trước mê lầm, tâm sau giác ngộ, là tâm trước yêu thương, tâm sau ghét bỏ, tâm trước hòa hợp, tâm sau thù địch, tất cả những cái đó là sanh diệt. Nhưng mà làm sao giúp cho tất cả chúng sinh lìa được cái tâm sanh diệt này, và làm sao cho chúng sinh quán chiếu được rằng tất cả các cái cá pháp đó đều như qua đớp trong hư không? Các vị có hiểu qua đớp trong hư không không? Các vị có bao giờ bị nhắm mắt không? Khi các vị nhắm mắt, các vị nhìn trên bầu trời, các vị thấy cái gì? Thấy thì mình chớp thì đúng không? Nó những cái như vậy. Nhưng mà người không có nhận họ có thấy đó không?
Không.
Mà cái đó có thật không? Cái đó do mắt nhận mà chúng ta thấy khi mắt hết nhận thì cái đó nó tự mất. Như vậy thì ở đây cái qua đớn là vốn không thật để đem so sánh. Các pháp sanh diệt trên cuộc đời vốn không thật, mà chúng sinh lại cuốn hút vào trong sanh diệt đó để thù giận ghét bỏ cố chấp mê lầm tham sân si có ra từ những cái đó. Chúng ta yêu thích tuổi thanh xuân không? Thích không? Thích. Tuổi đó là đẹp nhất mà. Nhưng mà chúng ta có chán ghét tuổi già không? Chán ghét thì khi sao? Nhưng mà vì biết sợ tuổi già thì đúng hơn, có phải không? Như vậy thì ở đây sanh già là quy luật. Nhưng mà vậy mà tuổi thanh xuân thì phải, nhưng mà tuổi già là muốn, có phải không? Nhưng mà có phải gì đó muốn chúng ta không già không? Tất cả chúng ta phải thấy Đức Phật dạy ở chỗ này. Như vậy thành bại được mất, hôm nay thương mai ghét, tất cả mọi thứ đều vô thường, có đó mất đó vô thường. Chúng ta phải giác ngộ rất rõ điều này, và phải xem tất cả mọi pháp trên cuộc đời này thành bại được mất như qua đớn trong hư không, tức là bản chất nó vốn không thật. Như vậy ở đây trí chẳng thấy có không mà khởi đại di tâm, tức là thấy rất rõ như vậy. Nhưng mà làm sao có lòng đại di để giúp cho tất cả chúng sinh giác ngộ, đây là điều quan trọng. Cho nên các vị biết rằng khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật muốn nhập niết bàn liền. Nếu chúng ta đọc trong kinh Hoa Nghiêm hoặc là chúng ta đọc trong một vài sách sử, chúng ta thấy khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật muốn nhập niết bàn liền. Bởi vì Đức Phật thấy rằng giáo pháp của ngài chứng ngộ quá cao thâm, mà trí tuệ của phàm phu quá hạ liệt, làm sao có thể chấp nhận được cái học thuyết của ngài? Không khéo ngài truyền bá, ngài người ta nói ngài cùng nữa, có gì không? Nói là tao hiểu, tao nói mình cùng chứ. Như vậy thì ở đây Đức Phật hiểu rất rõ về điều đó. Nhưng mà cuối cùng nhờ quán chiếu các căn cơ của chúng sinh bằng cái cách là dùng các cọng sen trong nước, ngài thấy rằng có những cọng sen ra khỏi nước, trổ hoa lá, có những cọng sen mới là ngó, có những cọng sen lên được phân nửa, có những cọng sen mới vừa lắm chồi trên mặt nước, vân vân. Nhìn những cái đó, Đức Phật mới quán chiếu đến chúng sinh, nhìn thấy tùy trình độ căn cơ chúng sinh, bắt đầu Đức Phật đưa ra giáo pháp phương tiện. Các vị phải thấy là như vậy. Giáo pháp phương tiện có nghĩa là trong năm thừa là giáo pháp phương tiện đó, tạo ra điều kiện tu tập cho người cư sĩ là phương tiện đó. Những cái giới của người cư sĩ là sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu làm phương tiện đó. Thật ra cái tiền tố của Đức Phật là muốn tất cả chúng sinh thành Phật, chứ không phải là chuyên tu tập những cái phước lành như người cư sĩ. Nhưng ở đây khả năng của tất cả chúng ta không thể tiếp nhận được những cái giáo pháp cao thâm, thì tất cả những giáo pháp phương tiện này phải được thực hiện với tất cả mọi người mới có thể độ được chúng sinh. Đây là một trong những con đường rất là tuyệt vời trong Phật giáo. Mục đích cuối cùng là phải là như vậy. Chúng ta phải thấy vậy. Cho nên ở đây ngài mới để là trí chẳng thấy có không mà khởi tâm tại đi. Khởi tâm tại đi ở đây là vì tất cả những cái này mình giác ngộ được, mà chúng sinh chưa giác ngộ được, cho nên ngài khởi tâm tại đi là để tìm cái cách để độ cho tất cả chúng sinh cuộc đời này, chứ có gì cả. Cái này hơi có một chút, xin thưa các vị. Dĩ nhiên là mức độ của đại bi tâm là trong cái chùa này đi, tôi biết rằng phần lớn là cao thủ ở trong này, cho nên là tôi đưa hơn cao một chút. Hôm qua thì tôi nói mới bình thường một chút, còn cái này thì hơi cao một chút, là tôi biết rằng các vị học đạo với hòa thượng ở đây là rất là thông minh, vì vậy ở đây tôi phải thủ chứ. Xin thưa các vị thấy những cái câu tiếp theo là tất cả pháp như quyển xa lìa nơi tâm thức, trí chẳng thấy có không mà khởi đại ly tâm. Làm sao nhìn thấy được, giác ngộ được tất cả pháp như quyển? Xin thưa thật với tất cả các vị, chúng ta phần lớn tiếp quyển là bằng học tiếp chứ không phải là tiếp quyển bằng sự giác ngộ. Các vị nên nhớ nhỉ? Cái quyển là gì? Quyển là giả dối không thật. Làm sao đây là giác ngộ được tất cả pháp như quyển? Chúng ta giác ngộ được cái này cái ly, chúng ta biết đó là cái ly, đó là cái bớt, chúng ta tiếp. Nếu cái ly này mà ông cha ta để lại mấy đời bể cũng tiếp không nữa, có phải không? Nhưng mà sự thật, làm sao tất cả các vị Bồ Tát hay là các vị chứng đắc phải giác ngộ được là cái ly này là quyển? Bình thường với nhãn quan chúng ta nói quyển chúng không chấp nhận được, nó là sự thật có cái ly, làm sao gọi là quyển được? Nhưng mà sự thật với các vị, cái giác ngộ của Bồ Tát là như vậy, cái ly này là tạm có hay là nó vốn có? Các vị này hiểu được gì vậy? Các vị hiểu được cái chữ giả quyển trong Phật giáo là gì? Bây giờ tôi nói với các vị, cái này là cái gì? Người Hoa, người Mông, người nào đúng? Hoa đúng hay Mông đúng? Hoa cũng đúng, Mông cũng đúng, đúng không? Nếu Hán Việt thì gọi là Hoa, mà nếu Việt Nam chánh cống thì gọi là Mông. Vậy đâu thì chẳng có gì, giờ có Hoa thì có chữ là nó, mà nó chữ lâu hơn chữ nó. Xin thưa thật với các vị, có nhiều cái cách để gọi với chức bản thân của nó, nhưng mà cái này thêm một cái tính từ nữa là Hoa là hoa gì? Hoa hồng. Rồi tôi mới nói với tất cả các vị, hoa hồng có phải tự thân nó là hoa hồng hả? Xin thưa thật với các vị, có khi nào mà từ ban đầu nó có mặt trên cuộc đời, nó ra đời nó nói là tôi là hoa hồng, ai nghe nó nói bao giờ chưa? Có không? Chưa. Tại sao các vị nói nó hoa hồng? Các vị có hiểu chỗ này hơi khó một chút, nhưng mà các vị sẽ thấy rất là thú vị. Sự thật với tất cả các vị, tại sao Đức Phật có các pháp duyên thị? Nó cũng là như vậy. Hình ảnh này của nó thậm chí các vị, nó chả là hoa hồng quá gì cả, nhưng tất cả chúng ta tạm gọi nó là hoa hồng cho đại đa số người đã tự đặt tên cho nó. Bản thân của nó không có tên gọi, các vị gọi nó là hoa hồng lại nó quay lại chửi các vị chứ tôi nó hoa nào. Cứ như vậy nếu nó biết nói. Nhưng mà ở đây là ta tự đặt nó là hoa và đặt thêm nó nữa là hoa hồng. Để biết được nó là hoa hồng, nó khác với cái ly đúng không? Cho nên phải đặt tên gọi sự thật. Cái này từ ban đầu nó có phải là ly không? Nó có phải nói là tôi là ly không? Không. Nhưng mà nếu chúng ta không đặt thì làm sao biết phân biệt giữa cái này và cái này? Vì vậy cho nên tạm gọi là cái ly, tạm gọi là hoa hồng sự thật, để biết phân biệt tất cả các pháp có mặt trên cuộc đời, để con không nhầm lẫn. Nhưng tự thân của nó chả phải là cái ly, tự thân của nó chẳng phải là hoa hồng. Các vị biết trước khi nó là hoa hồng nó là cái gì? Nó chả là cái gì cả. Các vị nên nhớ, hoa hồng này được thành từ những cái không phải hoa hồng. Các vị có thấy như vậy không? Rác có phải hoa hồng không? Không. Gió có phải hoa hồng không? Mặt trời có phải hoa hồng không? Công sức chăm sóc có phải hoa hồng không? Tất cả mọi thứ phân bón có phải hoa hồng không? Nhưng mà tất cả có trong hoa hồng không? Như vậy hoa hồng nó được hình thành từ những cái giả phải là hoa hồng. Như vậy mà tự thân bây giờ tôi mà nói hoa này hoa thực dưỡng, có hàng ngàn người nấu khùng mà ông nội, có phải không? Cái hoa này hoa hồng mà ông đi nấu hoa thực dưỡng, có phải không? Chúng ta hiểu rất rõ. Nhưng sự thật với các vị, nếu người ban đầu người ta đã cái này là trái mốt, tôi nói thật với các vị là trái mốt, thì tới bây giờ chúng ta gọi là cái gì? Là trái mốt, chứ có ai gọi nó là hoa hồng đâu. Tôi nói thật với các vị, nếu từ ban đầu xuất gia mà gọi là nó là trái mướp thì bây giờ tôi mà nói hoa hồng các vị nó khùng hơn nội. Cái này trái mướp của tao nó hoa hồng. Cái này chính xác nó là như vậy. Như vậy ở đây cái người giác ngộ, người ta thấy rằng nếu chúng ta phần lớn chúng ta thấy nó là hoa hồng, cho nên chúng ta chính mắt. Tôi cho ví dụ thôi, nó đỡ chúng ta thích hơn. Nhưng mà khi nó là rác thì sao? Đem bỏ, không thích, có không thích. Mà cũng chính là nó, nó có thành, có hoại, tất cả mọi thứ của nó. Đó là một cái cách bình thường của chân thể trong cuộc đời. Như vậy cái người giác ngộ, tự thân của nó không cãi gì cả. Nó là như vậy, các mắt như vậy, nó đúng như vậy. Tất cả các tên gọi là tạm thời giả lập. Chúng ta gọi nó là hoa hồng, nhưng mà người khác gọi là cái khác. Trung Hoa gọi tiếng khác, Việt Nam nói tiếng khác, Lào nói nó khác. Vô số cái khác nhau, để gọi nó để cho mọi chuyện nó khác với cái ly này. Vậy thôi. Ví dụ ở đây cô tên gì?
Hồng.
Cô cũng tên Hồng nữa. Cái này hay không bà thân. Rồi, thầy cho cô là cô Hồng. Cô kế bên tên gì? Đừng có Hồng nữa nha. Như vậy thì ở đây tự thân cô mới thân ra, cô nói má ơi con là Hồng ra đời. Có không? Ủa không hả? Lúc đó mà cô mà nói vậy ba má cô chạy hết luôn á. Ba má cô tưởng quái nhân ra thôi. Quan trọng ở chỗ này. Như vậy đầu tiên trong đời cô ra đời, cô có bao giờ nói má ơi con là Ngọc ra đời đấy. Có không? Không có đúng không? Như vậy ở đây là để gọi là Hồng hay là Ngọc, để phát hiện được cái Ngọc khác với Hồng. Khi gọi Hồng ơi, không phải cô đứng dậy, đúng không? Phải cô này, mà thầy nói Ngọc ơi thì ai đứng? Cô mà đứng tức là tạm thời giả đặt để phân biệt. Tự thân giả có gì là Ngọc, mà giả có gì là Hồng. Nên nhớ là như vậy. Ở đây chúng ta phải thấy cái người giác ngộ họ nhìn tất cả các pháp là tạm thời có mặt một cách theo duyên. Phải thấy như vậy. Cái chữ nguyện trong Phật giáo đó là như vậy. Nó là thân thể tức không, có nghĩa là tự thân nó. Sự thật ra các vị, cái này các vị đó cái ly à. Trước khi là ly nó là cái gì? Nó là loại một loại cát ấp nào đó, cái ly cái gì? Nó được hình thành những cái không phải ly, đúng không? Và mai này nó bể, nó vỡ đi, nó trở thành cái gì? Cho nên tất cả các vị thấy rằng nếu mà nó có thật ly thì muôn đời nó không thay đổi. Nếu nó có thật là hoa hồng thì muôn đời không thay đổi. Nếu nó có thật là ngọc thì muôn đời không thay đổi. Cái điều cấm kỵ như mà thầy dẫn xin hỏi nội bộ thôi. Cô nhiêu tuổi rồi? 48 tuổi. Từ hồi nhỏ cô học hồi lúc 1 tuổi là bây giờ giống anh khác hả? Khác khác hoàn toàn luôn, có phải như không? Hồi đó có 1 tuổi nằm lăn lao lóc lóc như vậy, có phải đúng không? Nhưng mà bây giờ có làm vậy được không? Như vậy thì ở đây hồi ngày xưa hồi lúc mà muốn sửa như vậy, và bây giờ là muốn gì rồi? Bây giờ là muốn phân trời đúng không? Không còn muốn sửa đúng không? Như vậy thì ở đây cô thấy rằng chính bản thân của chúng ta trong một chuỗi trình thời gian nó đã thay đổi, không còn gì ngọc của một tuổi năm xưa nữa. Nhưng mà cái tên ngọc hay là tên hồng của mấy chục năm về trước và tên ngọc, tên hồng hôm nay không có thay đổi gì cả. Nhưng mà bản thân của ngọc và hồng đổi không? Thay đổi hoàn toàn. Như vậy còn thay đổi nữa không? Còn thay đổi nữa, khổ là thắng giáo như cái chuyện đời này bằng tổ luôn á. Xin thưa với các vị, chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục thay đổi, thay đổi mãi mãi. Cái đó là quy luật trong cuộc đời. Và mai này khi thân xác này ta rã, là hồng đâu, là ngọc đâu, nhưng nhớ vậy cũng như tất cả các pháp trong cuộc đời. Nhưng mà vậy khi con người chúng ta sẽ dính mắt bằng cách này. Khi đã gọi là ngọc hay là gọi là hồng thì đố ai nói xấu tôi được. Nói là hồng dễ thương quá, đẹp quá thì được, mà nói là xấu quá thì ghét quá là mình ghét với ta hồn này. Phải đúng không? Tức là chúng ta phải cảm thấy rằng đó là tôi ví dụ thôi. Chúng ta sẽ dính mắt vô muôn ngàn thứ. Đây là nhà ta, con ta, chồng ta, xe ta, sở hữu của ta. Tất cả mọi thứ mà Đức Phật dạy rằng ta còn không có, đừng nói tất cả những cái đó. Vì vậy cho nên những người giác ngộ là tất cả sở hữu có mặt là tạm thời để sử dụng. Tạm thời sử dụng, nhưng mà chúng ta chính mắt vào cái này, chúng ta bị khổ đau. Nó bị chi phối, nó tu thường những cái tâm giác ngộ được. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói một cái câu là tất cả pháp như nguyện xa lìa nơi tâm thức, phải giác ngộ được cái này nơi chính tâm thức của chính mình, phải xa lìa hết tất cả những dính mắc ràng buộc tất cả những cái pháp này, bởi vì bản thân của các pháp tạm thời có và mất đi. Chúng ta không sống như một chúng sinh phàm phu, mà có đó thì vui mừng, mất thì đau khổ, hiện hữu đó thì tức, mà mất đi thì đau buồn. Tất cả những này tâm phàm phu vô thường trong tất cả các cái đó, và chính vì điều đó chúng ta khổ sai. Đức Phật dạy trong kinh Lăng Già, người giác ngộ phải nhận thức rất rõ và tự tâm đại bi, có nghĩa là thấy chúng sinh đang sống hoàn hoài như thế, chúng sinh vốn sống trong chấp ngã, tình ái, si mê và đau khổ trong tất cả những sở hữu trong cuộc đời như vậy, mà một người hành Bồ Tát đạo phải khởi tâm đại bi, có nghĩa là thấy chúng sinh như vậy mình khởi lòng yêu thương họ chứ không có trách họ. Và vì vậy đối với mắt của Bồ Tát, thấy người nào càng ác thì thương càng nhiều. Đây là chỗ quan trọng. Cho nên các vị thấy cái điều quan trọng trong Phật giáo. Tôi nói thật với các vị, cách đây gần 30 năm, hồi lúc mà lúc đó tôi đi tu nhưng cũng còn nhỏ thôi, tôi có về Cần Thơ là nơi là của cô chú tôi, là những người bà con đó. Thì tình cờ đó tôi tống, tôi đi ghé vào cái nhà đó. Trong cái nhà đó là đài đám dỗ của bà mợ hay là ông cậu gì tôi nhớ, là ba má gì của họ ha. Thì nghe nhà đám dỗ cho nên là các vị các vợ ở tỉnh thành phố nó rất là hẹp, chứ nó không rộng như ở dưới quê mình. Vì vậy cho nên là chỉ có một cái bàn để mà tất cả mọi người thân trong gia đình ngồi ăn trong một cái bàn tròn vậy thôi. Thì vì có mặt của tôi cho nên những người này biết tôi là tu, cho nên là làm một cái thức ăn chay cho tôi để cho một góc bàn chung với bao nhiêu người ăn mà. Tôi ăn bữa đó dường như chỉ có dưa leo nước tương và một dĩa bún thôi. Còn tất cả mọi người là gà quay, thịt quay gì đó, mấy cái món gì đó tôi nhớ là nhiều lắm đó, cá thịt gì đó để xung quanh hết. Và thật sự tôi ngồi ăn bún với nước tương, tôi thì rất là bình thường, nhưng mà những người xung quanh họ nhìn tôi nói tội nghiệp quá nè. Dưới mắt họ nhìn thấy tôi họ rất đáng thương. Chứ họ ăn tất cả mọi thứ như vậy, mà họ ăn như vậy cho nên họ nhìn tôi họ cảm thấy họ thương tôi. Nhưng mà nếu đối với một con mắt của một người giác ngộ thì thật sự là họ thương tôi hay là tôi thương họ, cái này là một vấn đề. Đừng nghĩ rằng chúng ta làm như vậy chúng ta thấy tội nghiệp. Sự thật đối với một con người mà một người tu giác ngộ rất rõ phải tội nghiệp những người này, cái đó là nguyên tắc. Các vị đừng nói là nếu các vị giác ngộ các vị sẽ thấy tất cả mọi thứ hoàn toàn khác đi với tất cả chúng ta từng khi. Tôi đã từng cho thí dụ với các vị trong rất nhiều bài giảng. Các vị cứ nghĩ rằng một nhà tu là một con người giác ngộ rồi nó cũng có những cái niềm đam mê và yêu thích như tất cả các vị như thế. Và vì vậy cho một nhà tu không có gì với người, cho nên các vị nghĩ chắc là buồn hay là cô đơn hay là chống vắng hay là thiếu thốn và tất cả. Sự thật nếu nói đứng về mặt giác ngộ mình nhìn, các vị nên nhớ rằng một người tu mà như thế không bao giờ tu được. Nên nhớ là như vậy, nếu một người tu nhà nghề mà có cái nhìn cái cảm quan y như vậy thì không bao giờ tu được. Nên nhớ là như vậy, tu không phải là để chịu đựng tất cả mọi thứ thì chúng ta từng suy nghĩ. Và tu gì không có gọi là tu, nếu giác ngộ được nó lại là pháp. Cho nên tôi cho ví dụ cho một số bài giảng, tôi nói thế này. Hồi lúc ở đây các vị còn nhỏ, các vị nào cũng chơi nhà tròi. Wow, xin hỏi cô, xin cô chơi cái gì? Bán đồ tiệm à. Chơi đào lỗ ai cát rồi có không? Xây nhà cát rồi đúng không? Rồi. Như vậy thì ngày xưa khi cô bán đồ tiệm, cô bán tất cả những cái đó, cô xây nhà cát, cô bán đồ tiệm. Nhưng mà nếu má kêu về con ơi về ăn cơm thì sao? Rất là khó bỏ đúng không? Tiếc. Đang chơi mà, cái này đồ mình đồ của con mà, bỏ rất là tiếc. Rồi. Nếu cái thợ đó tất cả những cái đó cô cảm thấy là tiếc, nhưng mà sau này đến tuổi này thì khi cô ra chơi như vậy cô chơi được không? Mà ngày xưa tại sao cô không thể bỏ được và cô rất là tiếc nếu mà phải về ăn cơm hay là bị đựng của mẹ. Nhưng bây giờ tại sao mà khi cô chơi hay là thậm chí cho thời gian chơi đó con, má muốn con chơi cho 100 đồng à, chơi không? Không, tại sao? không học nữa chú rồi. Hồi nhỏ chúng ta rất thích, rất thích và đam mê lắm. Nhưng mà khi tâm trí trưởng thành ở một mức độ, cái đó không còn là cái mà chúng ta đam mê nữa, mà chúng ta đam mê cái khác. Chúng ta có lẽ là được cái gì trong cái vụ nào? Bây giờ tôi nói các vị, hồi nhỏ từ 2-3 tuổi các vị mê già nó mê kẹo. À, tại sao? Thích ăn kẹo. Và nói thẳng ra là kẹo ăn được, vàng không ăn được, đúng không? Vậy thôi. Như vậy thì bây giờ một cái đứa nhỏ, nếu mình cho nó ở đây là nắm kẹo, ở đây là cục vàng, đúng không? Nè con, má đưa hai cái nè, con lấy cái nào, chọn một trong hai. Nó lấy nào? Cho cái kẹo liền. Tại sao? Vì kẹo ăn được, đúng không? Còn bây giờ tuổi các vị, tôi cho một bao kẹo thế này với một miếng vàng lớn vậy, các vị lấy nào? Sao vậy? Hả? Hả? Cũng là một cái đó, cũng là một con người đó, nhưng mà tại sao vậy? Tại vì bây giờ chúng ta giác ngộ hiểu rồi, đủ trưởng thành rồi, biết vàng nó quý hơn kẹo. Còn ngày xưa ý thức chúng ta chưa trọn vẹn, cho nên chúng ta đã thấy kẹo ăn được, chỉ thấy vậy thôi. Còn vàng này có quái gì, có ăn được gì đâu. À, cho nên dù một cục kẹo vẫn lấy kẹo, chứ đừng có nói lấy vàng, đúng không? Vậy thì chúng ta hiểu cái gì? Khi chúng ta chưa giác ngộ tất cả những gì xung quanh chúng ta như một cái bất hủ trong con người chúng ta, không thể nào từ bỏ được, và không bao giờ có thể mà xa lời được với một con người của tâm thức chứa đầy tham sân tham ái chấp thủ si mê như vậy. Và một khi con người đã giác ngộ được như cỡ Đức Phật, thì ba chân thành ca tỳ la vệ cũng không là cái gì, hay là cả thế giới này cũng không là cái gì, chúng ta nói là một chân thành như thế. Các vị có hiểu chỗ này không? Vì vậy bản thân các vị một ngày nào đó, các vị ngộ ra được một điều Phật dạy, các vị sẽ thấy rằng tất cả những sở hữu các vị đang là nó tạm bợ, nó vô thường như một trò chơi của chúng ta từ thở bé. Cho nên các vị khi nào các vị phải giác ngộ và trưởng thành về tâm thức, các vị mới nhận thức từ cái này. Chứ còn để mà nói với một tâm thức phàm phu của một con người bình thường như chúng ta cứ cảm nhận không thể nào được cái điều đó. Cho nên có một số người đi thiên nên tu tập để nguyện cầu giảng sanh hay gì đó, nên về giảng sanh có xe chạy thầy, tôi chưa tới đó mà tôi biết. Xin thưa các vị, nhưng mà các vị mới nói rằng thôi, ở trần gian có nhà có cửa có xe có vợ có chồng có con có cái có nhu cầu, còn về đó dường như chắc buồn lắm thầy ơi, nó có mấy cái này. Nhưng mà thì ở đây khi chưa giác ngộ, chúng ta thì diễn dịch mọi thứ là như thế, là như thế. Giống như một đứa trẻ thơ nhận thức về vàng, nhận thức về kẹo, nhận thức về đồ chơi, tất cả mọi thứ đều y chang vậy. Cho nên khi mà sự tu tập rồi, các vị nào tu tập tiến một bước, các vị tự trưởng thành một bước, và các vị mới nhìn thấy rằng bước xưa kia của chúng ta sao non nớt vậy, sao trẻ thơ vậy, sao ngu vậy, thậm chí cũng lúc chúng ta nói mình ngu nữa. Lúc chưa giác ngộ, người đi một nửa mồm tôi mất, đúng không? Một nửa mồm kia vẫn dạy thường. Có phải không? Là chưa giác ngộ, nhưng mà khi giác ngộ được rồi, cha mẹ ơi, nó không cứ nó đi được cái điều không kịp nữa. Cái mắt gì mà không cửa nở, có phải không? Sự thật các vị, hai quả trời rất khác xa nhau trong một hoàn cảnh. Khi chúng ta giác ngộ hoàn toàn khác, và khi chúng ta mê lầm hoàn toàn khác. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy Đức Phật dạy ở đây, trong đây một câu rất rõ: tất cả pháp như nguyện xa lìa nơi tâm tức, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi, xa lìa các đoạn thường thế gian thần như mộng, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Tôi chỉ nói một đoạn rất ngắn của Kinh Lăng Già thôi, bởi vì đây là một bài kinh vô cùng quan trọng của Thiền Tông cũng như tư tưởng của Đại Thừa. Các vị nghĩ rằng như vậy, như vậy ở đây ngài xa lìa chắc thường đoạn, đây là những tà kiến trong cuộc đời. Thường đoạn là có nghĩa là con người còn mãi mãi là chắc thường, và con người chết là hết là đoạn. Người chắc thường là con người chết rồi còn mãi mãi tiếp tục là con người, cho nên Đức Phật gọi là thường kiến ngoại đạo. Rồi những người nào chắc chết là hết rồi, Đức Phật gọi đó là đoạn kiến ngoại đạo. Cả thường kiến, cả đoạn kiến đều là những tà kiến trong nhìn nhận của Phật giáo. Vì vậy ở đây, xa lìa các đoạn thường, tức là xa lìa các tà kiến, thế gian hằng hữu mộng, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm bài đi, là ở chỗ này. Thế gian hằng hữu mộng, tất cả mọi thứ đều là biển quá, là tạm thôi. Phải giác ngộ một cách rất rõ như vậy. Ba câu này dường như tập trung trong cái ý thức chất là tính vô thường và vô ngã của tất cả bản thân và giả pháp trên cuộc đời. Điều như vậy bèn khởi tâm đại bi, tức là vì vậy mới khởi lòng yêu thương của tất cả chúng sinh. Yêu thương ở đây là yêu thương thật lòng, yêu thương thấy chúng sinh đau khổ. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị, để nói đến hai chữ từ yêu của Phật giáo mà chúng ta không có một cảm xúc nào về thân phận của mỗi chúng sinh trong cuộc đời, cái đó hai chữ từ bi xuông, cái từ bi học thuộc lòng, cái từ bi đó từ mới đẻ mới nói được. Nhưng mà để gọi là có cảm giác, nói bằng trái tim, bằng tư duy, bằng quán chiếu, bằng tâm đức của chúng ta thì phải qua một quá trình rèn luyện và tự thân chúng ta có hạt giống yêu thương một cách chân thành với chúng sinh hay không. Nên nhớ là như vậy, cùng nói ai cũng nói được cả, nói được lâu luôn, nói từ nhỏ tới lớn luôn, nói một ngàn đời luôn, nhưng mà từ bi bằng cái miệng còn bản thân chúng ta có từ bi hay không là một vấn đề khác. Vì vậy cho nên làm sao khi chúng ta mở miệng được hai chữ từ bi, chúng ta có một cái cảm giác như lời Đức Phật dạy. Tại sao chúng ta yêu thương mọi người? Tại sao chúng ta yêu thương mọi loài? Nó phải là như vậy, chứ nó có một lý do rất rõ ràng. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng lời dạy của Đức Phật về tính chất của từ bi là một cái mà không thể thiếu được cho tất cả những người tu hành của chúng ta. Và Bồ Tát đã khai triển hết lòng về điều này. Còn tất cả chúng ta phần lớn khi thực hiện trong giới thanh văn hay là những cái mức độ khác thì nó chưa trọn vẹn về hai chữ từ bi này cho những người thực hiện Bồ Tát. Vậy thì bây giờ khi phát tâm làm điều này thì ở đây chúng ta cần phải đề phát cái tâm yêu thương bằng sự quán chiếu rất rõ, chứ không phải làm một cái cách gọi là làm chơi chơi hay là làm không quyền. Làm như vậy không phản ánh được hai chữ từ bi và yêu thương của Phật Pháp đâu. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thực tập tâm từ, tâm bi từ từ. Chúng ta từ từ, có thể chúng ta dường nhận ai đó, chúng ta bao dung ai đó, chúng ta cảm thông thân phận khổ đau của ai đó, mức độ từ mức độ của lương tâm. Và chúng ta làm sao đánh động được lòng từ của chúng ta được trưởng thành trong từng ngày, đó mới là những vấn đề quan trọng. Vì vậy ở đây phần lớn tất cả chúng ta, tôi muốn nói rằng chúng ta đều thực tập yêu thương, nhưng mà yêu thương trong lòng từ thôi, chưa đủ bản lĩnh và chưa đủ khả năng để gọi là thực tập yêu thương cao vời như cái tính vô ngã. Vì vậy tôi mới nói các vị, muốn thực hiện tâm bi thì bản thân mỗi người thực hiện phải bắt đầu vô ngã, phải có tính vô ngã trước. Tức là cái tính cách vô ngã là nhận thức được những điều giống như tôi nói, nhận thức được tính cách vô thường giả hợp, bớt đi sự cố chấp của bản thân, bớt đi chấp về cái ta này là thật, là thế này thế kia, bớt đi cái chấp về ngã sở, tức là sở hữu của ta, bớt đi một chút nào thì lòng từ bi chúng ta nâng về chúng sinh một chút đó. Bởi vì nếu chúng ta còn ngã, chúng ta không thể thương yêu người tốt được. Nên nhớ là như vậy, cái câu thương người như thể thương thân, cái sự thật ra nói thì đó một câu tục ngữ nói rất là hay, nhưng mà sự thật các vị, để thương người như thể thương thân khó lắm. Mỗi một người là một phản ngã, cái đối tu chi như thế này, làm sao có thể chúng ta có thể dung chứa được người khác vào trong chúng ta được. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy bắt đầu từ tập yêu thương và lòng từ hay là lòng bi là bắt đầu chúng ta phải vô ngã đi, bớt đi cái sự cho mình là quan trọng, là bản ngã, là chấp ngã, là sở hữu, là ngã sở của chúng ta. Bớt đi chừng nào thì lòng đại bi chúng ta mới đến với chúng sinh được chừng đó. Bao giờ vô ngã thì đạt được từ bi trọn vẹn nhất. Như vậy khi một người đạt được vô ngã thì chúng ta mới dám hy sinh vì chúng sanh. Nên nhớ là như vậy. Còn chúng ta chưa vô ngã, không bao giờ dám hy sinh vì chúng sinh. Chúng ta hy sinh chút chút thì được, thì ở đó chúng ta chẳng đang tập dần cái tính vô ngã. Cho nên chúng ta phải thấy tất cả những bậc thầy, những cái người đi trước, những cái người mà thể hiện cho chúng ta để học tập, chúng ta phải thấy được cái tính vô ngã của những vị đó. Vị nào vô ngã càng cao thì lòng từ bi càng lớn. Tức là một người phải dám quên mình thì mới lợi ích cho chúng sinh được. Thì dám quên mình bắt đầu là vô ngã rồi. Các bạn có hiểu cái nguyên tắc trong học thuyết của Đức Phật nó rất rõ như vậy. Nói lòng từ bi với chúng sinh mà chúng ta còn nhỏ nhã chắc to lớn như thế này, không thể gọi là chúng ta tùy đi được. Nên nhớ, con nói đi chăng nữa, chúng ta chỉ nói theo thói quen. Vì vậy, muốn thực hiện lòng từ bi phải bắt đầu tập vô ngã. Và bản thân của các vị muốn tập lòng bi thì đầu tiên chúng ta phải tập lòng làm gì? Lòng từ, có nghĩa là bắt đầu chúng ta sống lòng chia sẻ theo cái nhìn của yêu thương, chia sẻ theo cái nhìn của một người có từ tâm. Chúng ta làm được cái nhỏ, từ từ chúng ta sẽ làm được cái lớn. Chúng ta làm được có những người thân của chúng ta, và sau đó chúng ta mới làm được những người ngoài người thân. Và chúng ta làm được những người trong cái quốc gia của chúng ta, rồi những lúc nào đó chúng ta sẽ không còn ngăn cách bởi quốc gia nữa, chúng ta làm được tất cả mọi người. Cái đó mới gọi là thực hiện lòng đại bi. Như vậy thì lòng đại bi này nó có sẵn trong tất cả mọi người chúng ta, không ai cũng có. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta có phát khởi để làm điều đó hay không. Đây là một trong những cái điều vô cùng quan trọng. Vì vậy muốn phát khởi được lòng bi thì phải phát khởi lòng từ, tập sống có từ tâm, có yêu thương từ những chúng sinh, từ những cái gì đó hy sinh từ cái một. Thì có như vậy, từ từ cái tâm buông xả chúng ta mới có lòng. Tâm buông xả đến mức độ rộng lớn hơn thì chúng ta có thể dám chấp nhận để hy sinh vì chúng sinh. Đây là hiện tượng. Và chúng ta thấy trong cuộc đời này có rất nhiều người hy sinh vì nhân loại, hy sinh vì chúng sinh và hy sinh vì nghĩa lớn vô cùng nhiều trong quá khứ lịch sử. Và tôi xem đó là những tấm gương của những con người từ bi. Cho dù họ không có bác của ông Phật, nhưng mà họ vẫn làm được từ bi, có nghĩa là họ dám chấp nhận hy sinh vì chúng sinh. Cái đó là từ bi gì? Tôi nói với các vị cũng giống như một cái nhà mà gọi là có một cái vị này là Samoer, là một cái câu chuyện mà tôi muốn nói là ông là một người hy sinh cho một cái vấn đề chứng minh về cái chết, về số xã hội của con người thời bấy giờ. Tôi nhớ là những ông là người châu Âu, không biết nước nào đó, nước Áo hay gì đó. Nhưng mà các bạn biết rằng ngày xưa người ta chết về chuyện số xã hội vô cùng nhiều, không? Có một thời điểm là người ta chết về số xã hội là sao khi sinh bình thường vậy đó, thì một ngày một đêm sau tự nhiên nóng sốt lên rồi sinh phù rồi chết. Và thời điểm đó mẹ con của các vị nữ vào thời điểm đó là chết mà đến độ không dám vô nhà bảo sanh luôn. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng mà ông là người tìm hiểu ngày xưa, các vị biết lúc đó Pasteur chưa ra đời, tức là chưa khám phá được vi trùng học, cho nên người ta không hiểu cái nguyên nhân vì sao những người mẹ sanh con là tự nhiên cả hai mẹ con sống thì chết à. Và cái đó nó lây nhiễm tất cả mọi người cũng chết. Một người đàn ông có vết lở thôi đụng vào những cái người mà tử thi đó cũng chết. Và Samuel là một trong những người mà thí mạng. Tôi nói là tôi kể rồi, cho nên bây giờ tôi nói gián tắt thôi. Ông dám cãi với tất cả bác sĩ thời điểm đó, ông dám cãi với những người quản lý bệnh viện. Ông có nói rằng là do dơ cho nên là người ta chết. Tức là những dao kéo thời những ngày xưa chưa có vệ sinh, khi đỡ những người sản phụ này xong rồi đi qua đỡ người sản phụ khác, chứ người ta không có rửa, không vệ sinh, không có gì cả. Tại vì ngày xưa khái niệm về vệ sinh cũng có, cho nên là nó đã lây nhiễm một người thì nó sẽ lôi kéo các hàng người khác lây nhiễm hết như vậy. Cho nên người ta nói là 80% phụ nữ vào bệnh viện là bị chết bởi sốt xã hội. Cho nên người ta mỗi lần đi sinh người ta kinh hoàng lắm. Mà ông á là không thể nào chịu nổi với thực tế những đứa bé vô tội dạ, những phụ nữ vô tội dạ cứ là sinh ngày nay hôm sau chết queo, cứ sinh hôm sau rồi cứ bệnh lên chết queo. Mà ông chỉ nói là do dơ mà nó bị bệnh mà không ai tin. Cuối cùng các vị biết ông làm gì không? Ông có nói này, các vị có chú cả một quá trình dài mấy mươi năm lận, nhưng mà tôi nói tắt thôi. Ông lấy cái dao kéo của những người đỡ mà đỡ cái sản phụ á, mà còn dính ra những cái chất mà của những người đó. Ông ấy đứng giữa trước công chúng hàng ngàn người về và các bác sĩ, ông nói các người hãy xem đây, mà ông lấy cái dao đó gạch ngón tay của ông. Và sự thật với các vị, không lâu trong một ngày đó tay ông sưng phù và bị sốt, và ngày hôm sau ông cũng chết bằng con đường đó. Ông dám chấp nhận chết tại vì ông muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng là do cái vấn đề đó nó như vậy, cho nên chúng ta cần rửa vệ sinh sạch thôi là chúng ta sẽ bớt đi cái về lấy nhiễm này. Nhưng mà không ai tin, và thậm chí phụ nữ thời điểm đó cũng chửi ông, bộ nó tôi dơ lắm hả. Các vị nên nhớ là như vậy. Và sau khi ông chết 30 năm sau, Pasteur mới tìm được vi trùng và mới giải quan cho Samuel. Tức là nói là Samuel là một người nói trúng, nhưng mà thời điểm đó tại sao người ta nghe? Và vì vậy để cho mọi người chết vô số như vậy, và những hành động đó chúng ta cũng thể xem họ là những người có đại bi đó, những người Bồ Tát. Tất cả là vì sự sống còn của những người khác. Cho nên các vị mới thể nghĩ, tôi nói từ ban đầu, Bồ Tát không lệ thuộc vào cái đầu trọc như thế này hay là một chiếc áo như thế này. Bồ Tát hiện diện vào trong tất cả mọi người chúng ta, và mỗi người chúng ta mỗi thành phần đều có khả năng để thực hiện như vậy đại ý của Bồ Tát cả. Các vị nên nhớ, những bà mẹ cũng là Bồ Tát đó chứ, nhưng mà chưa gọi là đại bi là vì sao? Bởi vì mới lo cho con mình thôi, phải không? Chứ thật sự hành động hy sinh cho con là những Bồ Tát rồi đó, các mình nhớ vậy. Nhưng mà khi Bồ Tát Phật thì hy sinh cho tất cả chúng sinh cũng như chính con của mình. Đây là điều quan trọng. Vì vậy cho nên trong cái bài Đại Bi Tâm, tôi chia sẻ với tất cả các vị thấy cái bản hiện của chùa nó vô cùng hay, là một cái phản ánh cho tính chất căn bản trong Phật giáo. Mà tôi muốn nói để các vị thấy rằng khi nói hai chữ đại bi là chúng ta hiểu được những cái điều gì và cái tầm quan trọng nó trong Phật giáo như thế nào. Và đề tài tôi xin chia sẻ với các vị đến đây xin khép lại.